như Lai Bà Thân Công Chân Biến Tri Minh Hàn Thông Địa Mẹ Ngang Dài Vô Thượng Điều Ngữ Thiên Nhân Sư Phạm Thế Tôn Nhất Tâm Đần Lệ Chánh Pháp Cho Phật Thiện Thiên Thiên Thần Thiện Thiện Đến Thế Chương Nghĩa Vừa Ngoài Thời Gian Hiếm Anh Thân Thượng Nghĩ Là Thân Chương Nhất Tâm Đần Lệ Chứ Tân Đệ Tử Thế Tôn Bật Nhiều Hành Trở Hành Như Lý Hành Chân Chánh Hành Gồm Bốn Đôi Tâm Vì Đáng Nhất Lệ Phẩm Tặng Phẩm Tế Phẩm Kính Lê Và Phước Điện Vô Thượng Trong
Tân Samayam Bhagava Savati Yam Virati Chetavane Anata Pedikata Arami Atako Anjarami Vatami Ananati Yami Kantavanga Ivanaka Panjitavanang Upate Swaji Nakakava Hindu Vatan Samyutatan Kamiswa Bhagavantan Kamiswa
Thank you.
chân nhân là phúc lên cao thượng hiếu thần tăng chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hàng viên buộc không nói lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng không đồng
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Saya, Nam mô Tham Saya, Nam mô Sang Saya. Con vô thường không tiếng, thành kính đảnh lễ tiên tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Boston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, sự tương đối giữa nghiệp và quả sẽ do đại đức tự huyền giảng giải với sự điều hòa của tiên tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính trân sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, sự tương đối giữa quả và nghiệp. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thanh Rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị tín nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một đề tài nói về sự tương đối giữa nghiệp và quả. Theo lẽ thường đó quý vị, có nhiều người người ta hiểu lầm là mình, thí dụ như là mình tạo một cái nghiệp ác gì đó, mình phải cảm chịu cái quả khổ đó, nó suốt đời. Hoặc là khi mà mình đã làm ác rồi thì mình không thể mà như là hồi quy rồi, có nghĩa là mình không thể bỏ giữ làm lành, vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cho rằng hồi xưa giờ người ta không có giữ giới, rồi bây giờ người ta giữ giới được có một lần vậy nó cũng đâu có ích lợi gì, vân vân. Thành ra cứ do những cái tư tưởng đó nên mình cứ bị đau khổ hoài, hoặc là mình bị trôi lăn trong dòng sinh tử này hoài. Rồi có nhiều người á, người ta nghĩ rằng mình làm thiện á, mình làm thiện á thì có lẽ là do cái thiện nghiệp của mình nhiều, rồi mình cũng bị sơ suất mà mình không biết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong những bài mà nói về nghiệp á, có những Phật tử hoặc là những chúng sanh tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp, nhưng mà trong cái lúc mà lâm chung á, lại nhớ đi một cái bất thiện nào đó, một cái bất hạnh nào đó, vì vậy á, mà đưa chúng sanh đó rơi vào khổ cảnh. Do vậy á, thì ở đây á, trong cái bài kinh ngày hôm nay á, nói về sự tương đối giữa nghiệp và quả, thì dựa theo cái bài kinh hạt muối á, nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái vấn đề mà nó bổ ích cho cái đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng có những người tuy rằng là làm chỉ có một nghiệp thiện mà được cái sự an vui ở trong đời này và đời sau. Rồi cũng có những người tuy rằng là làm thiện rất là nhiều nhưng mà chỉ có sơ xuất một cái việc bất thiện nhỏ, một cái ác nghiệp nhỏ mà cũng đưa người đó đến khổ cảnh, vân vân. Nhờ những cái đề tài này mà chúng ta sẽ được nhiều cái lợi ích trong lúc mà chúng ta nghe pháp. Vì vậy giờ đây xin kính mời quý vị hãy nghe phần thuyết giảng của Đại Đức Tuệ Quyền. Trước khi Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng thì xin mời MC Diệu Nghiêm hãy đọc phần chánh văn, sau đó sẽ thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, sa thứ lang thai, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Kính đã dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Sự tương đối giữa nghiệp và quả. Con xin đọc phần chánh văn. Tăng Chi Bộ Phẩm Ba Pháp, kinh số 99, hạt muối. Ai nói như sau này các tỳ kheo? Người này làm nghiệp như thế nào như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy như vậy. Nếu sự kiện là vậy này các tỳ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, ai nói như sau, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, người ấy cảm thọ quả dị thục như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỳ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và người ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít ôi. Người như vậy, này các tỳ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lực. Người như vậy, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Ví như, này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, nước trong chén ấy có gì, có vị nắm muối mà trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa, đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này nước trở thành mặn không uống được. Ví như, này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hồng. Các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, sông Hằng có vị nắm muối mà trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng, khối nước ấy không vì nắm muối này nước trở thành mặn và không uống được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều.
Hạng người như thế nào? Này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Hạng người như vậy, này các tỳ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào? Này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỳ kheo, có người bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, có người không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Như thế nào, này các tỳ kheo? Bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì 1 đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Ở đây, này các tỳ kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản. Người như vậy, này các tỳ kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì 1 đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Như thế nào, này các tỳ kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Ở đây, này các tỳ kheo, có người giàu có tiền của lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, này các tỳ kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các tỳ kheo? Có làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít ơi. Người như vậy, này các tỳ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. hạng người như thế nào, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhẫn nguồn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhẫn nguồn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều.
Ví dụ một người đồ tể hay một người giết dê, này các tỳ kheo, đối với một số người đánh bắt dê có thể giết hay trói hay tịch thu tài sản hay làm như ý muốn, đối với một số người cũng đánh cắp dê, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản hay không có thể làm như ý muốn. Như thế nào, này các tỳ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với một số người đánh cắp dê có thể giết, có thể trói, có thể tịch thu tài sản hay có thể làm như ý muốn người ấy muốn. Ở đây, này các tỳ kheo, có người đói khổ, ít sở hữu tài sản, kẻ đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, có thể giết hay trói, hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý người ấy muốn. Như thế nào, này các tỳ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, không thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. Ở đây, này các tỳ kheo, có những người giàu có sở hữu lớn, có tài sản lớn, hay nhà vua, hay đại thần của nhà vua, người đồ tể, hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý người ấy muốn. Không có gì phải làm khác hơn là chắp tay và cầu xin như sau: thưa ngài, hãy cho con lại con dê hay giá tiền con dê. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây, đối với một người có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, đối với một số người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ và nghiệp ác ấy đưa người vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các tỳ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói chi là nhiều. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ai nói như sau, này các tỳ kheo, người này làm nghiệp như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ quả như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỳ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, có ai nói như sau, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ quả dị thục như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỳ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Những điểm lưu ý: một, người không tu tập dù tạo nghiệp. Hai, người có tu tập thì nghiệp ác nhỏ có thể thành vô hiệu nghiệp. 3. Nghiệp trổ quả tùy thuộc nhiều yếu tố. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đi sư để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Duyên Nguyên của Anicca cùng sư phụ tử. Con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng, Thượng Phật Chí Tăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tín đồ quý sư cô cùng sư phụ tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Pucchang Sakavantang Apiwa De Nuswa Khato Bhagavata Thammo Thammang Namma Chami Sabatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sankhang Namma Mi. Hãy kính đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Thì các bậc quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học qua một cái sự tương đối của nghiệp, quả, hay là một sự vận hành, có thể nói là một sự vận hành của nghiệp quả, mà ở đó tất cả chúng ta được thấy rất là thực tế trong cuộc đời này. Trên tinh thần của Phật giáo thì nghiệp không phải là một định mệnh, mà ở đó nó có một sự chuyển hóa, nó có một sự chuyển đổi theo cái tâm tính của mọi con người. Nếu như người nào biết an trú, chúng ta để thấy đọc một cái kinh văn dài thật dài, nhưng tất cả hãy lưu ý nó được suy qua những cái ví dụ nó rất là thực tế. Một người tâm không có tu tập, họ làm một việc nhỏ có thể cũng gây nên một cái quả ác to lớn, gây nên một sự nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cũng như là một cái chén muối, xin lỗi, một cái nắm muối mà bỏ vào chén, chắc chắn cái chén nó sẽ rất là nặng. Nhưng ngược lại, cũng một người, người ta làm một cái việc như vậy, một cái lỗi lầm như vậy, nhưng người ta sẽ không có cái gì cả, sẽ không bị một cái vướng vào những cái pháp đình, vướng vào bị những cái ác nghiệp ngay trong hiện tại, hay hoặc là quả dị thục trong tương lai. Thì được ví dụ như là một chén muối mà chạy xuống sông Hằng, hay là người trộm cắp dê, vân vân. Thì tất cả chúng ta chỉ nhớ là một điều, nếu như chúng ta có cái sự tu tập, cái sự tu tập này nó rất là quý báu. Cái đó đòi hỏi mỗi con người chúng ta phải có một cái, phải có một cái sự tỉnh giác, phải có một sự hiểu biết, mà hay là nói đơn giản hơn là chúng ta phải có một cái sự tu tập mà nó mang tính tức là căn bản. Đối với người đệ tử Phật thì đã tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, tu tập về tâm, vân vân. Thì ở đây thì tất cả mọi chuyện là chúng ta thấy là nó được tốt đẹp rồi. Một cái điều hết sức là nhỏ nhen, nhưng tại sao gây nên một cái quả lớn? Ở cuộc đời này chúng ta thường thường gặp những cái điều mà hết sức là chúng ta cảm thấy rất là buồn. Khi chúng ta sinh ra trong một sự nghèo khổ thì nó thiếu coi như là từ đầu này tới cuối đường nọ. Mà khi đó tại sao khi mình cô thân yếu thế nghèo khổ không ai quan tâm? Quả thật là vậy, không ai quan tâm, không ai có sự thương xót đối với chính mình. Mình có làm một cái điều nhỏ nhen gì, người ta cũng không có thể cảm thông được. Bởi vì có thể nói rằng cái sanh y và cái sanh thú của mình, cái sanh y của mình nó quá là dở, quá là yếu. Thế nhưng mà sanh y của mình ra, thí dụ như bây giờ chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, chúng ta sanh ra thiếu tháng hay sanh ra vì thân tướng nó dị, vì hình dị tướng, hay sanh ra chúng ta bị bệnh hoài, vân vân. Thì từ nhỏ khi mà lọt lòng mẹ cho tới lớn, thì quý vị biết vô vàn cái bệnh hoạn nó sẽ xảy ra, nó sản sinh lên cho ta. Tại sao cũng một đứa bé ra đời, mình cũng ra đời như một đứa bé đó, nhưng điều mà những cái nghiệp, cái nghiệp ác của mình ở trong quá khứ, bây giờ nó vận về. Thì chút xíu thôi, do mình yếu thôi, chút xíu thôi, mình chỉ cảm sốt sốt là nó lập tức là nó bị hành liền. Mình yếu cái sức khỏe mà chúng ta nói cho rằng là sanh non thiếu tháng hay là suy dinh dưỡng lúc nhỏ, thì lớn lên nó yếu. Không phải đơn giản mà tại sao mình suy dinh dưỡng, mình ở mình yếu. Bởi vì cái sanh y mình nó là như vậy. Cái sanh y mình nó vốn là đã là sanh y, là sanh ra trong cuộc đời này mình đã thiếu cái điều kiện. Mà trong cái thai bào mẹ, khi mà mẹ mang thai mình cũng không được đầy đủ, mẹ chúng ta cũng không được ăn uống đầy đủ, mẹ chúng ta cũng không được đầy đủ những cái chất bảo dưỡng hay là nhiều cái sinh tố, nhiều cái hỗn hợp để mà tạo cho đứa bé nó sanh ra nó có một cái tinh, có cái tinh thần, có cái thể chất tốt đẹp, và sanh ra nó được minh mẫn, nó được khôn ranh, nó được mạnh khỏe như người, như những đứa trẻ khác. Và đã như vậy, chúng ta đã bị một kỳ hình dị tướng mà chúng ta sinh thú ở những cái nơi biên địa, những cái nơi xa xôi, những cái nơi thiếu thốn, những cái nơi nghèo khổ, mà nó thiếu về cái gì? Thiếu về điều kiện vật chất, thiếu về điều kiện y học, thiếu về điều kiện văn hóa, trường lớp, tất cả hết. Thì kính thưa quý vị, ở đây thì chúng ta rơi vào những cái điều kiện mà không thể nào mà chúng ta có thể biết được là nó vô vàn cái đau khổ. Cho nên chúng ta thấy nghèo thì nó gặp cái khó, hay là chúng ta thường nói rằng là nghèo nó mắc cái eo. Thì nghèo mắc cái eo đó chính là cái sự đau khổ của chính chúng ta. Kinh văn dạy rằng là hạng người mà cảm thọ như vậy, mà chúng ta cho rằng họ là như vậy thì cũng chưa chắc. Rồi có một người cảm thọ như vậy, nhưng có thể, nó chỉ có thể. Khi nào chúng tôi đã có thần ý với sư phụ Từ Siêu thì cái vấn đề này ở trong này nó có thể xảy ra hoặc không thể, có thể không xảy ra. Người làm một cái ác đó, nhưng được có thể trả quả, có thể không trả quả. Ở đây chính là cái gì? Nó mang tính là chuyển nghiệp. Nó chuyển nghiệp hay là chúng ta nó biết rằng, tức là nó có sự thay đổi, hay là nó đưa đến cái vô hiện nghiệp. Cuộc sống này chúng ta làm việc, nếu như ai có những cái công đức gì đối với quốc gia, đối với xã hội, đối với cộng đồng, thờ người đó khi có làm một phạm một cái lỗi làm gì, thờ người đó sẽ được tha thứ, thờ người đó sẽ được cái sự cảm thông. Đây chính là một cái gì, điều gì? Cảm thọ đó có thể họ bị hoặc có thể không bị. Có người bị và họ có thể không bị. Đây là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và trong kinh văn thì Đức Phật dạy một người mà đầy đủ tiền của tài sản, một người có cái uy tín hay là những người có cái thế lực, thì dẫu cho người ta làm một cái điều gì nó sai, thì nhờ cái gì? Nhờ cái phước thế lực của họ, nhờ cái quyền lực của chính họ, nhờ cái phước của chính họ nó lớn, họ giàu, thật giàu. Mà họ chỉ lấy một cái vật mọn gì đó thì quả thật họ mình chỉ biết cười. Hay là họ trộm dê, hồi nãy chúng ta thấy họ trộm dê thì xin ngài cho lại, hay xin ông, xin anh, xin chị, xin cô, xin bác, xin bà, xin cho lại tiền, chứ cũng không dám đầu tiền, cũng không dám quạnh thẻ, bởi vì họ vốn không phải thiếu tiền, họ vốn đầy đủ cái thế lực. Bởi vì vua quan, chúng ta thấy ở trong kinh văn có giới thiệu là vua quan hay là tể tướng hay là những cái thần hoặc thần dân, hay là những người nó có cái chức sắc, những người có cái địa vị ở trong xã hội, thì cái thú vị họ làm cái điều gì thì họ đi tới thôi, chúng ta cũng mừng. Người đó ngày hôm nay thì nó có những cái cách tiếp thị, mà chẳng hạn như đi tới còn chẳng những không cách họ, mà họ muốn lấy cái gì mình cần họ lấy, để chi được nhờ cái người mà nó uy tín, nó danh dự nó lớn lao như vậy, để mà làm việc. Có một lần chúng tôi có một cái xem cái phim mà có bà Từ Hy Thế Hậu, mà hôm đó bà thay với cái thường dân, bà đi vòng ở xuống đi kinh lý, bà đi chơi cùng với một số quan quân. Thì khi bà đi về, bà đi vào một cái quán đó, thì cái quán đó đầu tiên thì không ai biết bà, là bà Từ Hy Thế Hậu. Khi mà biết bà Từ Hy Thế Hậu thì không dám lấy tiền. Bà hỏi tại sao không lấy tiền, thì có một cái người, có một cái người làm đó rất là khôn. Bây giờ xin không muốn Hoàng Thế Hậu, không muốn bà Từ Hy Thế Hậu, tức là Đức Tương thời kêu là lão Phật gia đó. Dạ, bà là Tam Giáo Đồng Nguyên cũng từ bà đó. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì mới nói rằng là bà nói rằng là thì cái người mà làm việc ở trong cái quán đó không, nói rằng bây giờ không xin bà tiền bạc gì cả, mà xin bà cho xin vài chữ viết của bà còn hơn là ngàn bữa ăn này, không lấy tiền. Nhưng kính thưa quý vị, họ chỉ lấy vài cái gì, vài chữ viết của bà Từ Hy Thế Hậu này. Tại sao như vậy? Bởi vì bà Từ Hy Thế Hậu bà viết vài chữ như vậy, treo lên cái bảng như vậy, thì người ta biết cái quán này của bà Từ Hy Thế Hậu. Đấy cũng là một nhân danh lớn, một cái quán ăn lớn. Ê, chúng tôi nhớ có một lần biết lên tên ông qua Việt Nam, thì lúc đó ông ghé vào một cái quán phở ở Sài Gòn. Ông ăn phở thì chẳng những hay là quý vị biết không tính tiền rồi, mà người ta chụp mấy cái hình đó, người ta để ở trong quán. Đấy chi nó nhằm có một tiếp thị, chẳng những là không lấy tiền mà còn cầu mong người ta bước vào, người ta nhận, người ta lấy một cái gì đó, để cái gì, để người ta hưởng cái lợi rất là lớn. Ở đây chúng ta thấy rằng cái người có cái phước, cái người có cái quyền, cái người có cái thế, thì khi mà họ có cái quyền thế thì tự nhiên chúng ta thấy mình chụp hình với họ, họ cũng cảm thấy là nó hân hạnh. Hay như là những diễn viên giỏi, những cái diễn viên hết sức xuất sắc, hay hoặc là những cầu thủ hết sức là hay, hết sức là tốt, họ chỉ xin một cái chữ ký, thì cái xin chữ ký đó, cái xin một cái chụp ảnh ảnh ké cứ như chung với họ, họ coi đó một điều vinh dự. Thì cái điều vinh dự đó là những người nó vốn có một cái gì, cái phước sẵn ở trong quá khứ, cũng như cái gì họ đã tạo từ cái phước trong quá khứ. Còn cái thưa quý vị, mà đến khi mà có những người mà chúng ta thấy tại sao mà cái lỗi một chút xíu mà chúng ta khoét ra to, bởi vì chúng ta nghèo khổ thì thường chúng ta bị một cái bệnh, tức là một lần bắt được 9 lần không, thì thấy là họ ghét, họ tạo nên cho chúng ta rất là đau khổ. Do cái gì? Do cái tiền thân của chúng ta không có tu tập về giới, không có tu tập về định, không có tu tập về tuệ, không có tu tập về tâm, vân vân. Hay nói một cách đơn giản là đời sống trước kia họ không có một sự giữ giới, họ không có một sự thọ trì các cái học giới, thì chắc chắn rằng đời này họ sinh ra trong những cái gia đình nghèo khổ đói khát thiếu thốn, thì kính thưa quý vị, họ rất là đau khổ. Là một người tu tập, chúng ta phải biết rằng cái sanh y và sanh thú của chúng ta nó do cái gì? Do chúng ta đã tạo những cái hạnh lành. Một con người có một cái hào tâm hào sẵn, mà ở trong kinh doanh chúng ta thấy họ không có bị những cái câu chấp nhỏ nhen, họ không có keo kiệt, họ không có bỏng sẻn. Thời khi mà người đó lâm nạn thì lập tức sẽ được người trả giúp. Quý vị nhớ bây giờ đó, khi mà quý vị sống làm sao mà khi người có ai đó mà nói xấu, có ai đó cự nữ quý vị, mà quý vị được cái sự bảo hộ, được cái sự che chở, thì đó chính là cái phước của chúng ta. Chính là chúng ta đã khéo thọ trì về giới, chúng ta đã khéo thọ trì về định, khéo thọ trì về tuệ. Và ở đó nếu như có người đó nó phá chúng ta thì cũng do cái sự oan trái của chúng ta. Nhưng có những người khác cũng hiểu cho ta, tại trong cuộc đời này làm việc gì đúng hay sai, nhưng có ai hiểu cho mình được thì mình rất là cảm thấy nó rất là mãn nguyện. Thì cái mãn nguyện đó, thì kính thưa quý vị, một con người mà giàu làm một cái việc ác nhỏ mà cái quả nó lớn. Chúng ta thấy thí dụ bây giờ chúng ta vô tình chúng ta đi ngang một cái nơi chợ búa buôn bán, hoặc chúng ta đi ngang một cái vườn cây trái nào đó, chúng ta tiện tay chúng ta hái một cái trái cây, thì khi chủ nhà nó phát hiện hay là hàng quán mà chủ người ta biết được, thì người ta la lên, người ta bắt lại, người ta nói đây là kẻ cướp, đây là kẻ trộm, vân vân. Thì thế là họ giải chúng ta đến coi như là quan quân, hoặc là giải đến những chính quyền. Thế là chúng ta bị vướng một cái tội, tại sao mình ăn cắp, tại sao mình lập tức mình bị lập thành một cái bản án, mình là một cái kẻ trộm, kẻ cắp. Nhưng ngược lại, người có một cái uy tín, người có một cái phước mà họ vốn cái bình thường, họ sống có một cái đạo đức, họ sống có một cái văn hóa, họ sống có biết người, hay là sống có một sự chia sẻ, có một sự san sẻ, họ hào tâm hào sản đối với làng xã, đối với quê hương, đối với đất nước, đối với những người xung quanh, đối với những người ở trong tổ chức. Thì kính thưa quý vị, chúng ta sẵn sàng, tự nhiên họ lấy một cái thì chúng ta họ chỉ bẻ một cái vụn một cái nào đó do cái họ thích, chứ không phải là họ không có tiền, họ không phải mà không có tiền để mua, hay là thèm khát đói quá mà họ họ phải trộm cắp, thì lập tức họ được tha thứ. Như thế nào? Bởi do cái gì? Do cái phước, họ có cái quyền, cái thế, họ có cái điều kiện vật chất. Nhưng hồi nãy chúng ta thấy trong kinh văn nói đó là cái người đó chỉ là cái người mà họ có thể lấy dê, mà họ không có bị gì, họ không có bị bắt, họ không bị trói, họ không có thể giải đến quan quân vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy đến đứng trên cái tinh thần, đứng trên tinh thần tu tập, thì người đó không có bị, không bị quan quân giải, không có bị hành quyết hành tội gì, mà còn xin họ, bởi vì họ có thể là gì, là những người có cái quyền chức, là những người có một cái địa vị lớn của xã hội. Cái điều này là quả nhiên thật như vậy, quý vị. Ở cuộc đời này nó có những cái sự trái ngang, mà chính là do cái gì? Do cái hành nghiệp của chính người đó làm từ trong quá khứ. Có thể họ làm được cái gì? Có thể họ làm việc ác nhưng lại được bỏ qua đi. Ở Pháp Cú Kinh chúng ta cũng đã học có một câu mà có lẽ quý vị nhắc lại là quý vị sẽ nhớ: ai dùng cách hành lành để xóa mờ ác nghiệp như trăng thoát mây che. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta sẽ không phải đau khổ khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu như mình biết mình nghèo khổ, biết đời trước mình là do cái gì, do mình bỏng sẻn, do mình keo kiệt, không có bố thí cúng dường, không có san sẻ, không có chia sẻ cho người, sinh ra trong cuộc đời này mình nghèo khổ, sinh ra trong cuộc đời này mình bị thiếu thốn, thì chúng ta lập tức chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải mở một cái tâm, chứ không phải tôi nghèo cho nên tôi không có cái đủ điều kiện làm phước, tôi nghèo cho nên tôi bị xem thường, tôi nghèo cho nên ai quan tâm tôi, tôi nghèo cho nên tôi phải vậy thôi, kệ, tôi chấp nhận cái nghèo tôi. Thì đúng, chấp nhận cái nghèo thì cứ chấp nhận đi, đâu có ai trách, đâu có ai phải phiền, mà tự chưa biết người ta có trách mình hay không mà tự người đó thấy nghèo cái tâm là trước rồi. Nghèo cái tâm là trước, kính thưa quý vị, nghèo cái tâm là trước rồi. Họ không có một cái sự hiểu biết được cái cảm nghĩ của chính họ. Có một lần chúng tôi đã nhắc câu chuyện này rất là nhiều. Một hai lần, chúng tôi nhớ là lúc mà chúng tôi còn đi học, lúc là ở Sài Gòn, kính thưa quý vị. Có một cái cô đó, cô ăn mặc nó sơ sài lắm, mà mỗi khi cúng dường cho chư tăng hay cúng cho chùa, cô cúng một số tiền cũng khá khá. Cũng có những người tương đối có cái điều kiện. Có một lần trong một buổi đi học về, thì tôi gặp trên tay cổ một sách giấy số và một đâu là chừng vài chục tờ báo trên tay. Thì tôi giật mình, chúng tôi giật mình. Thì lần sau chúng tôi dâng cho các sư, thì lúc đó có chúng tôi mà đứng một cách xa, chúng tôi hỏi cô cúng dâng như vậy liệu cô có đủ để chi tiêu không, sao cô cúng nhiều như vậy. Thì cô ta nói một câu mà chúng tôi giật mình: thưa sư, con biết hôm nay con nghèo do trước kia con không có cái tâm bố thí, con không có làm cái bố thí. Hôm nay tuy những cái đồng tiền của con nó tiền là nó ít ỏi, nhưng điều con cũng muốn, nhưng cũng muốn cúng nhiều, muốn cúng được như tâm con muốn vậy đó. Dầu cho ngày mai con có như thế nào con cũng không quan tâm. Thế cô nói, cái chúng tôi của nó, cô nói vậy như thế mà sao mà được. Thế cô cười, cô nói con cúng như vậy thì mong rằng nó cũng đỡ sư, mong rằng nó cũng đỡ sư. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nhớ tới cái chỗ mà ai dùng cách hành lành để số mà ác nghiệp như trăng thoát mây che. Và thế là cái lãnh của cô mà cầm trên tay một sách báo và vài tờ vé số mà đi đầu này đường kia để mà bán, để mà góp nhặt những cái đồng tiền mà để làm phước. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhắc không biết bao nhiêu trong thời Pháp để cái gì? Nói cho Phật tử biết rằng là, và không cần họ phải cúng được nhiều, nhưng họ cúng được 100.000 họ lời, 10 đồng họ lời, cúng 1 đồng, 500 đồng cũng được. Những người đó có cái tâm ghê lắm. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn người nữ đệ tử này tương lai sẽ không có đơn giản. Và biết gia cảnh của cô ta nghèo lắm quý vị, sau đó chúng tôi biết được thì giá thắng nghèo vô cùng. Thì ở đây chúng ta thấy chúng ta có thể làm được, nhưng chúng ta đâu có làm, mà chúng ta chỉ than trời trách đất, hay chúng ta tự mặc cảm, tự ti mặc cảm. Cái sự tự ti mặc cảm đó là cái điều mà chúng ta đã gây một cái sân tâm, một cái phẫn nộ trong lòng ta. Giống như lúc đó chúng ta biết cái gì, chúng ta làm tùy theo khả năng của mình, chúng ta làm tùy theo điều kiện của mình, chúng ta làm tùy theo cái gì, cái hoàn cảnh của mình. Hay là chúng ta có thể, nếu như chúng ta không có cái sự bố thí, thì chúng ta tu tập về giới, chúng ta tu tập về tâm, chúng ta tu tập về tuệ, vân vân. Chúng ta có một cái đời sống, nó có một sự tu tập thì thời, cái phước báo nó cũng sẽ được trợ đạo cho chính mình. Kính thưa quý vị, một người mà tu tập, nếu như tu tập một thời gian dài, thì khó cái ác nghiệp nào có thể mà có thể là có thể san sẻ, có thể mà lấn lướt họ được. Nếu như cái đó cái nghiệp ác họ quá nặng, ai mà luôn luôn về thân hành, khẩu hành, ý hành tốt đẹp, hay là thân được tu tập, khẩu được tu tập và ý được tu tập, cái thứ gì họ cứ an trú tâm thiền, họ cứ có chánh niệm, họ cứ tỉnh giác, thì thế là thân họ không làm ác, thế là khẩu họ không nói ác, và thế là ý họ không có khởi lên cái ác. Suốt một thời gian dài như vậy thì có đâu mà cái thân họ làm ác mình và bị cái quả đau khổ, có đâu cái miệng họ nói ác mà họ phải chịu một cái miệng đau khổ. Và thế là cái ý của họ là ý của thiện nghiệp, bởi vì tu tập thiền quán tức là tâm họ luôn là thiện, luôn là phát sanh tâm đại thiện, thế tâm họ luôn có một cái ý niệm tu tập về quán, về sự vô thường, quán về cái sự khổ não, quán về cái sự vô ngã. Họ có tâm có cái sự nhàm chán xả ly, họ không có bị dính mắc, họ không có bị câu chấp câu thúc ở cuộc đời. Nếu như ai mà giữ gìn như vậy thì thời họ sẽ rất là an lạc, họ rất là tốt đẹp. Hay là người nào mà tu tập về từ tâm, họ có từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm một cách thường hằng như vậy, thì ở đó có cái chánh định, ở đây có cái chánh định, mà chánh định như vậy thì cũng là đại thiện, cũng là tâm thiện. Mà nếu mà như thường xuyên suy nghĩ như vậy thì nó được tốt đẹp. Hay là chúng ta gặp những cái buồn đau khổ gì đó cảm thọ thì nó vô thường. Đời sống của một con người là đời sống của cảm thọ, của tưởng tri. Đời sống của cảm thọ là đời sống của cái danh sắc này, mà nó duyên cho xúc, duyên cho cái lục xúc, và lục xúc duyên cho lục thọ thôi. Và thế là cái cảm thọ đó, dầu cho là cảm thọ vui, cảm thọ buồn gì, khi chúng ta vui mà chúng ta không chuẩn bị cho cái buồn, thì cái buồn nó xuất hiện, chúng ta cũng phải nhớ rằng là rồi cái buồn nó cũng sẽ đi qua, cái vui nó cũng sẽ đi qua, rồi cái buồn cũng sẽ đi qua, đau khổ cách mấy rồi cũng sẽ qua. Không ai mà đau khổ suốt cả đời, mà cũng không ai có thể sướng cả đời, bởi vì cảm thọ này nó sẽ vô thường. Và chúng ta nhớ, ở trong cuộc đời này không ai hay, không ai tốt gì, cũng không ai hay gì. Tốt hay không tức là chúng ta biết chúng ta đang trôi chảy cái gì trong thân và tâm của chúng ta, là thiện ác, tức là giới được tu tập, định được tu tập, tâm được tu tập và tuệ được tu tập. Thế nói cách đơn giản, chúng ta có cái sự suy xét về quán niệm về cái sự vô thường của não vô ngã, tức là quán niệm, hay là chúng ta có một sưu tập về định niệm, dạ, thì thời chúng ta sẽ được an lạc. Chúng ta phải dám đối diện, chấp nhận với cái nghiệp nó vận hành với chính mình. Ở đây chúng tôi muốn nói thêm, dám đối diện, chấp nhận. Tại sao người ta không bị mà mình bị? Mình cũng có cái nghịch duyên, không phải tự động mà mình bị, mình cũng có cái bị người ta, mình cũng làm hại người ta, hay hoặc mình cũng đã bị người ta như làm như người ta như thế này thế kia, không có tự động người ta chửi mình, không có chuyện gì mà tự động, không có cái việc gì mà nó mang tính tự động, đều phải do một cái nghiệp nó tác động. Nếu không có một lực tác động, mọi vật đứng yên. Chúng ta nhớ theo khoa học mà, nếu không có một lực tác động, mọi vật đứng yên, nó theo định lực. Mà nếu như có cái nhân thời thì sẽ có cái quả, thì cái nhân quả này do chúng ta biết chuyển hóa đó, chúng ta biết tác động nó nhẹ, tác động nó đi đường nào. Bởi vì chúng ta cho nó đi qua trái, cho nó đi qua phải, cho nó đi thẳng. Nếu như trái này nó là hầm hố thì chúng ta né nó qua phải. Nếu như thẳng đường không được thì chúng ta quẹo. Thì cũng vậy, cái sự tu tập nó là như thế, chứ không phải là như chúng ta thấy là chúng ta tạo cái nhân. Nếu như chúng ta đã tạo cái nhân ác, chúng ta đang thấy cái quả ác nó xuất hiện tới với mình, thì thời chúng ta lập tức chúng ta tạo nhiều cái cái nghiệp thiện việc lành, để chúng ta chuyển cái nghiệp nó, chuyển cái tánh nghiệp nó, cho nó đi nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Chứ không phải là thôi kệ rồi, tôi sanh ra rồi, tôi coi như là đau khổ rồi thì cùi không sợ lỡ, thì tình thôi xót xa, rất là đáng trách với chúng ta, rất là đau khổ cho chính mình, đã đau khổ trong hiện tại, đã đau khổ trong tương lai. Một người sanh ra quý vị biết họ tìm không có một chỗ ở, họ tìm xin lỗi chứ đói mà không có ăn được. Chúng ta nhớ ngày Lô Sát Cá có thể nói rằng đói từ đời này qua đời, từ chỗ này qua chỗ kia do cái ác nghiệp quá khứ của ngài làm. Tại sao như vậy? Có những người, và quả thật ở trong cuộc đời này cũng vậy nè, có những người chúng ta thấy ăn uống nó thừa thải đến đâu mà bỏ, còn có những nơi chốn, những cái sanh thú mở nơi mà chúng ta thấy chúng sinh, phải nói sinh ra chúng ta thấy qua những cái vệ tinh, những cái truyền hình mà quay lại những cái nơi, cái chốn mà đói khổ, họ không có nước, họ không có thực phẩm, họ không có áo quần. Tất cả những điều đó nó đều thể hiện rõ nét ở trong cuộc đời này. Đây là những điều mà chúng ta thấy những chúng sinh họ mang cái ác nghiệp hết sức là lớn ở trong quá khứ. Vì thế là họ sinh để làm người nó cũng không được, đầy đủ không được, tốt đẹp. Coi như không có cơm ăn, không có áo mặc, không có thuốc thang trị bệnh, và cũng không có trú xứ nhà ở, ở màn trời chiếu đất như vậy. Được cái che những cái liều mà nó hết sức là đau khổ, vân vân. Thì cái thưa quý vị, đó là điều là do chỉ cái hạnh nghiệp của chính họ làm. Điều do cái hạnh nghiệp của chính họ làm. Và thế là mà họ do tạo cái gì? Do tạo nhiều cái hành động ác ở trong quá khứ quá. Thế là cho nên quý vị biết, nó liên tục nó trợ tạo cho chính họ. Nó luôn luôn sản sinh, vốn là ở trong con người chúng ta, nó vốn là yếu rồi. Thì chúng ta ra nắng chút xíu, nắng ưa mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Người mà yếu, cái không có sức đề kháng, thì lập tức đi ra nắng là nó phản ứng ngay, đi ra mưa là phản ứng ngay, đi mà cảm xúc nó bệnh hoạn vân vân, thì cái sức đề kháng của cái thân tướng này nó đã yếu đi. Còn ngược lại, nếu như người mà tạo một cái hoặc là chúng ta thấy vốn là ở trong người chúng ta có cái bệnh hoạn rồi, thì nó dễ bị cái gì? Dễ bị nhiều cái vi trùng, nhiều cái virus đó nó xâm nhập. Dạ. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta có một sự tu tập về giới, có sự tu tập về định, về tuệ, về tâm, vân vân, thì Phật này ví dụ như là một cái chén muối mà nó đổ vào sông Hằng thì nó không có cái gì cả, nó không có gì mà làm cho sông Hằng phải mặn. Nhưng ngược lại, một nắm muối bỏ vào cái chén thì nó rất là mặn. Nó mặn như vậy chính là cái gì? Chúng ta thấy ở cuộc đời này, thân khẩu ý nghiệp hết sức là quan trọng. Hay là cái giới, cái định, cái tuệ, cái tâm của chúng ta có sự tu tập thời sẽ được cái sự an lạc. Nếu như tâm của chúng ta không có sự tu tập thời, mọi việc gì nó cũng có thể là sản sinh tới. Một cái người sinh ra đẹp đẽ, tốt đẹp về thân tướng, lời nói họ cảm thấy rất nhẹ nhàng, thì được người thương, người mến. Một người sinh ra có cái tâm tốt, họ tốt với mọi người, thì thời mọi người khi mà gặp chuyện gì đó, họ không nỡ phải làm hại người này, hay không nỡ không giúp người này. Bởi cái tâm tốt hết sức là quan trọng. Cái tâm tốt đây chính là tâm thiện, tâm tốt đẹp mà họ do cái thiện tâm của họ khéo trợ tạo. Đây là một điều đặc biệt, do cái thiện tâm của họ khéo trợ tạo. Và thấy cái thiện tâm họ khéo trợ tạo như vậy thôi, họ sẽ được cái sự an lạc. Còn một người sinh ra mà xấu xí, ăn nói thô lỗ cọc cằn, không có duyên, thì thời họ nói họ nghe không có vui vẻ gì, mà nó lại là phiền phức. Mình lại là nói ra một cách tức là họ không có vừa lòng, không có mến ưa, vân vân. Thì ở đó chính chúng ta thấy là do cái gì? Do cái sanh y, và do cái gì? Cái sở, cái sanh thú và sanh y của chính họ, nó là một điều hết sức là quan trọng. Và cái điều nữa là chúng sinh sanh vào một cái thời kỳ mà đó là thời kỳ mà đau khổ, một cái thời kỳ mà chiến tranh, và cái thời kỳ mà đất nước nó binh đao chiến lửa, những con người ác xấu quá, thì lúc đó chúng sinh cũng sẽ bị đau khổ.
sanh vào những cái lúc mà chúng sinh gặp ác cái tà kiến nhiều quá, thì thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ khó gặp nhiều cái thuận duyên ở trong cuộc đời này. Cho nên phải nói rằng là cái ý niệm tu tập là cái ý niệm hết sức là tốt đẹp. Ở trong cuộc đời này, ai biết được ngày sau sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào. Dù ngày sau có ra sao như thế nào, hiện tại chúng ta phải sống thật tốt. Mà sống tốt ở đây là sống như thế nào? Kính thưa đại chúng, sống tức là an trú trong giới, an trú trong định, an trú trong tuệ, an trú trong tâm, hay đơn giản là an trú trong các cái thiện pháp. Thân chúng ta biết làm thiện, khẩu chúng ta biết nói lời thiện, và ý chúng ta biết suy niệm thiện. Hay là chúng ta biết có cái sự tu tập, có cái sự suy quán, thì dầu trong cuộc đời này có phong ba bão táp gì, chúng ta có mất mát, chúng ta có chia lìa, sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, cái sự vật mà ta nâng niu triều mến, sự vật mà ta cảm kích, chúng ta biết rằng khi mà nó đã trôi xa tầm tay với của mình rồi, thì chúng ta cũng biết rằng cuộc đời này nó vô thường, hợp tan và tán tụ rồi nó cũng sẽ ra đi, nó cũng sẽ tan rã hết. Thì khi chúng ta hiểu được như vậy thì thời chúng ta sẽ được an lạc. Đó là do chúng ta có một cái sự thực nghiệm. Những gì mà quý vị được nghe giảng, những gì mà chúng ta được học, chúng tôi thường nói học giáo lý, nghe giáo lý, tu tập giáo lý, chúng ta được một cái nội lực, được một cái sức mạnh mà lúc chúng ta có tiền không thể mua được. Bây giờ nếu như chúng ta biết được cái sự vô thường, khi có người thân của chúng ta mất đi, cha mẹ, người thân, vợ con, chồng vợ gì đó, gia tài sự nghiệp chúng ta mất đi, thời chúng ta biết rằng nó vô thường. Thì lúc đó nếu như bây giờ người thân của chúng ta mất, mà chúng ta có nhiều tiền có thể đậu lại được không? Không. Chúng ta có nhiều bằng cấp có thể lấy lại được không? Tìm được người ta không? Không thể tìm được. Nhưng lúc đó để tìm là cái tâm của chúng ta nó vui, tâm của chúng ta nó có một cái sức sống, nó có một cái sự định tĩnh được không? Không có. Nhưng ngược lại, khi người đệ tử, người tu Phật, người học Phật biết được rằng rồi mình cũng sẽ ra đi luôn. Từng người đưa nhau xuống hồ, từng người đưa xa, đưa nhau đến lò thiêu, từng người chia lìa. Người ta, mình hôm nay tiễn biệt người ta, ngày mai người khác tiễn biệt mình, vân vân. Thì chính chúng ta hiểu về cái sự vô thường như vậy. Thời, đó chính là cái kiến thức, đó chính là sự học tập của chúng ta bao ngày qua. Hay là ít nhất chúng ta cũng đã thực nghiệm. Cái chuyện này cũng không là lạ. Đây là cảm thọ, đây là cảm xúc của tâm. Hôm nay nó vui, ngày mai nó buồn, cũng không là cái chuyện gì. Đây là sự thật ở đời, các pháp hữu vi nó là như thế. Thì khi chúng ta hiểu biết một cách căn bản như vậy, thì giữa cái gì, giữa cái nghiệp và cái quả của chúng ta, nó sẽ được vượt qua. Khi chúng ta bị mất đi một cái người thân, khi chúng ta mất đi một cái tiền của tài sản, tức là cái phước bậc của chúng ta mất, chúng ta cũng vẫn biết bình tĩnh, vẫn biết cái gì, cái quả nghiệp của mình đã tới. Nó khác hơn là cái gì? Chúng ta đau đớn, chúng ta than trời, trách đất, chúng ta thầm rủa người này, thầm rủa người kia, nhưng cuối cùng nó sẽ không tụ được, không giải quyết được vấn đề. Cho nên cái sự tu tập, một điều mà hết sức là quan trọng mà người đệ tử cần phải biết. Bởi vì chê tân năng hăng, phức thơ quê cam măng qua đa mít, nghiệp tức là do tư hành động. Tư hành động ở đây là chúng ta phải biết rằng, chúng ta phải nhớ là một người tu thì làm lành tránh dữ, là một người tu thì phải biết quân tập các thiện sự, quân tập về giới, quân tập về định, quân tập về tuệ. Chúng ta góp nhặt những cái công đức và nhiều công đức để chúng ta được tốt đẹp. Và cũng như là người đệ tử phải có cái gì? Phải có một sự ý thức với một cái trách nhiệm lớn lao của chính mình, là con đường sanh tử của chính mình. Con đường sanh tử của chính mình, chúng ta đã đau khổ sanh tử lăn trôi luân hồi quá nhiều, nơi nào chúng ta cũng đã đi qua, nơi nào chúng ta cũng đã biết, cái gì chúng ta cũng biết. Ở đây chính là chúng ta có một ý thức nhàm chán và xả ly, sang cho mấy giàu giàu nghèo nghèo, khổ khổ đau đau cho mấy, cũng là kiếp của một chúng sinh. Nó chỉ làm cái gì hiện hữu rồi lại mất đi. Sanh ra trong cuộc đời này, dầu cho có giàu như thế, dù cho nghèo như thế, cũng là một kiếp con người. Chúng ta có quyền thế thì chúng ta cũng đừng bây giờ ép kẻ cô thế. Chúng ta có tài sản thì chúng ta nên chia sẻ, chứ không có nên xem thường, chúng ta không nên keo kiệt. và chúng ta có cái gì, có cái tri thức thì chúng ta nên chia sẻ cho người khác hiểu biết cùng mình, hay là chúng ta có thể giúp đỡ những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh vân vân, hoặc chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể cúng dường, hay chúng ta làm các công đức thiện sự tùy theo cái tâm của mình và tùy theo các hoàn cảnh và cái điều kiện. Cho nên tất cả chúng ta phải có một cái sự tu tập, và cái sự tu tập đó nó đòi hỏi cao độ là do cái gì? Do chúng ta phải biết được cái chuyện của mình từ đâu đến, chúng ta phải suy nghĩ mình sẽ đi về đâu, cũng phải suy nghĩ như vậy. Và chúng ta nhớ rằng mình cứ làm những điều tốt, cuộc đời này sẽ đối xử tốt với mình. Mình cứ suy nghĩ tốt, cuộc đời này sẽ tốt với mình. Nếu như mình làm xấu, cuộc đời sẽ xấu với mình. Mình nói xấu, cuộc đời sẽ xử xấu với mình. Mình ý nghĩ xấu thì người ta cũng sẽ ý nghĩ xấu với mình. Chúng ta đừng bao giờ cho rằng mà chúng ta làm ơn mà mắc oán, hay là làm thiện mà gặp quả. Quả thật không phải như vậy. Chúng ta làm việc thiện như bao nhiêu việc thiện, rất ít, mà chúng ta bị một cái quả ác quá nhiều. Chúng ta luôn luôn than, người nào mà than trời trách đất rằng tại sao mà tôi làm việc thiện mà tôi không được trổ quả thiện, thì quả thật chúng ta thấy người đó làm được kỳ ít. Và nếu như người đó làm, giả sử như mà nhiều mà bị một cái quả ác, thì quả thật cái hậu báo nghiệp của chính họ nó rất là lớn, cho nên nó trổ sanh ngay lúc đó. Và lúc đó thì cũng nói rằng ở trong bài kinh Đại Nghiệp và Tiểu Nghiệp Phân Bài Kinh thì chúng ta nhớ ở trong trong bộ kinh thì cũng có nói rằng có, nếu một người nói rằng là sao, nếu một người làm ác sau khi chết sanh địa ngục, Đức Phật này cũng chưa chắc. Nếu người làm thiện sau khi sanh thiên giới, sau khi chết sanh thiên giới, Đức Phật này cũng chưa chắc. Bởi vì vào cái lúc cận tử của người đó, nhiều khi người đó nhớ tới cái việc thiện thì họ sanh lên cái họ sẽ đổ sanh cái quả thiện. Nếu như mặc dù ở hiện kiếp này họ đang làm ác, nhưng khi giờ cái chết phút cận tử của họ, nó được cái nghiệp quá khứ họ làm thiện thì nó cải tạo. Bằng ngược lại, cái người làm việc thiện như lúc chết bị cái sự câu thúc, bị một cái sự bực bội thì họ chết, họ sanh địa ngục. Nhưng mà thì chúng ta nói rằng những người làm ác mà sanh thiên giới thì trong một thời gian ngắn họ cũng phải tái sanh, cái họ phải lãnh cái hậu báo nghiệp của chính họ, cái quả gì thực họ đã làm. Và cái người mà làm thiện mà đọa địa ngục thì cũng trong một thời gian ngắn họ tái sanh tới thiên giới. Thì ở đây chúng ta thấy cái nghiệp được Đức Phật này không phải mang vào trong một chúng sinh là một cái định nghiệp, là cái định mệnh, cái số tôi nghèo là suốt đời tôi nghèo. Có một lần chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi hỏi Phật tử gật đầu ngay, mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong hội chúng này chúng ta không chấp nhận. Nếu như quý vị đã được chúng tôi báo như vậy chấp nhận, người ta nói dép cũng có số, cho nên con người mình có số cũng phải không quý vị? Cái số mình nó khổ thì nó khổ, cái số mình nó nghèo thì nó nghèo, cái số mình nó ngu thì nó phải ngu, cái số mình nó trí tuệ thì nó phải trí tuệ, có phải gì không? Cái dép nó con người, dép mình còn có số, đừng chi con người. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Cái đầu dép còn có số, đừng nói chi con người mà sẽ không có số. Cái số mạng con người mình nó lớn mà, cho nên mình phải bị cái số khổ là số khổ, số nghèo là số nghèo. Nhưng kính thưa đại chúng, trên tinh thần nghiệp quả chúng ta không có đó, con người không có số mệnh. Con người không có số mệnh, kính thưa quý vị. Cái dép là nó có cái số, nó có cái ni tất theo cái chân tất của chúng ta, nhưng không có thể ví dụ vào cái số mệnh, vào cái cuộc đời ta được. Cái đôi dép không phải là cuộc đời ta. Nếu mà làm biến, nó làm biến, làm vô cùng mà người đó mà được vào mới là chuyện lạ. Nó làm biến, nó học. Nó làm biến, nó học hỏi. Nó làm biến, học cái nghề nghiệp. Nó làm biến, suy tư. Mà nói mới là trí tuệ, mới là cái chuyện lạ. Nó lười biến quá mà nó được tốt đẹp thì là chuyện không có trong cuộc đời này. Thì cái chuyện cái gì, nếu như một người nào đó phải có cái gì, một trong những điều kiện mà phát sinh tài sản ở đó cũng phải có cái sự chuyên cần, ở đó cũng phải có một cái sự chuyên cần, một cái khéo léo ở trong cái nghề nghiệp, trong cái sự buôn bán, trong cái sự làm việc của mình, thì nhờ như vậy nó mới phát sinh được cái lợi ích tốt. Rồi một người mà có một sự hiểu biết, nó cần cù, nó bù cái thông minh. Hay là chúng ta nhớ có ông Nguyễn Lê nói rằng, trong cuốn sách Nguyễn Lê nói rằng 95% chỉ có 5% mới là cái thiên phú, tại một thiên phú tức là cái phước báo của mình, nhưng 95% là ở cái sự cố gắng của chính mình. Thì quả thật cái sự cố gắng này nó là một tiêu điểm hết sức là lớn, tới đây không phải thiên phú thiên mệnh gì, mà nó có một cái phước, cái đó là do chúng ta ở trong hiện tại này, chúng ta có một cái sự chuyên cần thì mọi chuyện nó cũng sẽ được tốt đẹp. Cho nên cuộc đời này không có cái số mệnh. Khi mà chúng ta hỏi chúng ta là người Phật tử, chúng ta nói à đúng rồi, có số mệnh, thì thời chúng ta tin theo mệnh trời, tin theo một có một cái người nào đó ban phước giáng họa cho ta, và thế là chúng ta được đeo vô cái số sinh ra. Cái số sướng thì cả đời sướng, cái số khổ thì cả đời sổ, không có vậy. Mà cái sướng, cái khổ, cái vui, cái buồn gì nó cũng tùy theo cái gì, nó có một cái mệnh đề tương đối của nhân quả. Hôm nay chúng ta đang vui sướng, như đừng thấy ngày mai chúng ta không có nữa. Và chúng ta hiện tại chúng ta có, như đừng chúng ta chưa chắc nó bền lâu. Và nhiều khi nó có chuyện một số điều hết sức là nhỏ, nhưng nó lại là nó quá ra to. Mà nhiều khi cái chuyện đó nó nhỏ mà nó không là cái gì cả. Thì cũng là vậy, cái ác nghiệp chúng ta nhiều khi nó rất là ít thì nó trở thành hồ sĩ căn má, gọi là cái vô hiệu nghiệp, nó không có thể đổ sanh được. Và ngược lại, đấy là do gì? Do nhờ cái công đức chúng ta đã tu tập về giới, về định, về tệ, về tâm. Và nếu như chúng ta mà sanh ra trong cuộc đời mà chúng ta đầy đủ điều kiện thì chuyện gì chúng ta cũng có thể vượt qua được, là do cái phước của chúng ta nó có. Còn nếu như chúng ta sanh ra trong cuộc đời này mà là chúng ta không có cái sự giữ giới, chúng ta không có cái sự tu tập gì cả, không tu tập về giới, không tu tập về tâm, không tu tập về trời, thì thời nó đã có một cái chuyện nhỏ thì nó lại quấy ra to nữa, là nguy hiểm đến đến mình có thể bị tù tội, mình có thể bị đánh đập, hay mình có thể can gián, mình có thể bị bỏ tù, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nghiệp quả nó là một cái mệnh đề hết sức là quan trọng ở trong cái tinh thần tu tập và trong tinh thần để chúng ta làm việc như thế nào, làm như thế nào mà chúng ta biết rằng ở trong quá khứ chúng ta làm cái gì và hiện tại chúng ta làm cái gì để cái quả tương lai nó sẽ ra sao. Đây là sự kiểm soát của mọi người, đây là một cái sự tu tập. Đành rằng nghiệp nó có một cái sự thay đổi, nghiệp nó có một cái sự chuyển hóa. Cái sự chuyển hóa đấy chính là cái gì? Mới hướng tới cái cứu cánh, hướng đến một cái đời sống tu tập, mới hướng đến một cái đời sống đoạn diệt mà trong kinh văn chúng ta vừa nghe đọc. Tức là gì? Chúng ta cảm thấy rất là hay. Nếu như người nào mà có một cái sự hiểu biết như vậy, có một cái sự hiểu biết thì thời, cái gì kính thưa quý vị? Chúng ta nhớ ở trong các kinh văn, người ấy sẽ có gì? Có cơ hội để nêu rõ, hay có cơ hội để thấy rõ được chân chánh đoạn diệt, được chân chánh đoạn diệt, được chân chánh đoạn diệt. Đoạn diệt cái gì? Chân chánh cái gì? Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta có một sự thay đổi như vậy, thời cái tâm mình mới muốn tu được. Chứ nếu như cuộc đời này làm định nghiệp nó gắn chặt vô thì thôi, tu tập làm cái gì nữa. Dạ, nhưng nó sẽ có một cái hy vọng, nó có một cái hy vọng, và nó có một cái gì? Không phải là hy vọng nó xa xôi, nó được một cái sự ngụy tạo, không phải vậy. Mà nó có cái gì? Nó có một sự chuyển đổi. Chúng ta có thể được phúc khảo, chúng ta có thể sẽ được khoan hồng, chúng ta sẽ có thể được giảm nhẹ án. Do cái gì? Do chúng ta biết tích cực khi chúng ta mang cái tù tội, hay khi chúng ta lãnh một cái quả nghiệp. Nhưng do nhờ cái gì? Do nhờ cái hạnh lành của mình đã tạo, hay có thể là tạo trong quá khứ, hay là mình đã vừa tạo trong hiện kiếp này. Chúng ta vốn đã có những sở hành, đã có nhớ, có một cái sự hào tâm, có một sự hào sản, có một sự hiểu biết trong cuộc đời. Dạ, khi có một cái hiểu biết, khi có một cái tâm quảng đại, có một cái tâm vị tha, có một cái tâm hiểu biết đến cho người, và cảm thông cho người, và thương tiếc người, cũng như người ta, chúng ta giúp cho người, thời người sẽ giúp cho mình. Hôm nay chúng ta giúp cho người này thì không nghĩ rằng người này sẽ giúp cho ta, đừng có nghĩ rằng họ sẽ báo ơn cho mình. Và rồi nhờ cái tâm tính đó, chúng ta sẽ được cái sự thuận tùng, sẽ có người khác giúp cho ta. Và cái sự giúp cho ta và người này người kia, hay hoặc là họ hỗ trợ, họ làm điều kiện tốt cho chúng ta, đó là do cái gì kính thưa quý vị? Do cái hạnh nghiệp thiện ác của chúng ta đã làm, có thể nó trong hiện tại này hoặc là ở trong quá khứ. Cho nên cái nghiệp nó có thể tương đối, nó có thể cái quả của nó trả có lúc này có lúc khác, chứ không phải lúc nào mà cũng như khăng khăng là một định nghiệp sanh ra trên cuộc đời này là phải như vậy, phải như thế kia. Chúng ta tùy theo cái mỗi con người có một sự chuyển đổi nó, mỗi con người có một sự hiểu biết nó. Nghiệp có thể cải, có thể đổi, do chính chúng ta có chịu chấp nhận cải, có chịu chấp nhận đổi hay không, đó là chính chúng ta. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin cô đơn điều trình bày về cái bài học hôm nay, là sự tương đối của nghiệp và quả, hay giữa nghiệp và quả. Có vài lời trình bày như vậy chắc chắn sẽ còn nhiều điều thiếu sót. Trên kính ngưỡng mong cho tôn thượng đức tăng từ bi chỉ giáo, và kính mong toàn thể cho phật tử hoan nghỉ cho. Xin chấm dứt thời thuyết giảng này. Trước khi dứt lời, xin kính dân phần phật lành để trời được thích tư đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, và mong các ngài sự quý hoan hỷ, xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể cho phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Kính dân
dạ sa thú sa thú, con xin thành kính tri ân đến đại đức Tây Nguyên đã vừa thuyết giảng một cái thời pháp rất là dài. Không biết đến cái lúc hồi hướng từ đầu tới giờ thì chúng tôi nghe rõ, nhưng mà đến cái lúc mà đại đức Tây Nguyên hồi hướng thì lúc đó tự nhiên là chúng tôi bị mất tín hiệu, thành ra nó hơi chậm chút xíu. Xin quý vị hoan hỷ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, đệ đức Tuệ Quyền, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của đại đức Tuệ Quyền, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Phần thảo luận trong ngày hôm nay đó thì đầu tiên cái câu số 1 này, con xin được thỉnh sư phụ Tuệ Siêu hoan hỷ thảo luận dùm câu số 1. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Nếu sư phụ có mặt ở... chiếc máy, xin sư phụ chứ còn ở ngoài đời, hoặc là có những người ta có những cái quan niệm đối với những cái người mà biết mà phạm lỗi thì vậy thì rất là đáng chấp hơn cái người mà si mê. Về cái trường hợp này nó có đúng như vậy hay không? Bây giờ thì con xin gửi mic đến sư phụ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thầy tăng, kính thưa quý phật tử, điều mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy trong cái kinh này thì cái điều đó không sai đâu thưa quý vị. Khi một họ tu thân, tu giới, tâm tu tuệ thuần thục thì vấn đề ấy nếu như khi có lỡ làm một việc ác chút ít thì nó cũng không đến nỗi là cái điều ác đó đưa đến cái quả nghiệp khổ đau cho họ. Đức Phật cái ví dụ như là một cái dòng sông Hằng, cái khối nước bao la, thì với một muỗng muối, một nhúm muối không đủ để làm cho cái khối nước của dòng sông Hằng nó trở nên mặn. Hoặc là Đức Phật cái ví dụ như là một người giàu có, nếu họ đi ngang qua một cái vườn xoài, chỉ hái một cái chơi, thì người chủ vườn có thấy cũng chỉ mỉm cười, chứ không có đánh đập hay là chửi mắng người ấy. Bởi vì cái vị trí của người ấy, cái tài sản của người ấy nó nhiều, rộng lớn. Còn đối với một người nghèo kiết xác, đưa tay hái một cái xoài của người khác hay là bắt một con dê của người khác, thì chắc chắn là bị người ta đánh đập, người ta vu khống. Điều mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết như vậy rồi thì chúng ta phải hiểu là giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, hễ mà cái nào nó mạnh hơn thì nó sẽ chiếm ưu thế. Còn về cái vấn đề mà người ta nói, thiên hạ nói rằng người có hiểu biết và phạm lỗi thì đáng trách hơn là kẻ mê si, đó là người ta nói theo đời thường, nói theo từng thức. Bởi vì ngoài xã hội này, nếu mà một cái dân trí thức có hiểu biết, hoặc là một người sống ở trong cái ngành mà họ đã có học hiểu qua, chẳng hạn như là luật giao thông chẳng hạn, nhưng mà khi họ vi phạm giao thông đó, vi phạm của luật giao thông, thì người ta nói rằng biết mà cũng phạm luật thì như vậy tội nặng hơn, đáng bị phạt hơn. Còn những người dân quê dốt nát, họ không biết về cái luật giao thông, khi họ lên trên thành phố lớn, lỡ họ có làm sai, chạy xe sai, thì luật pháp người ta còn có thể châm chế được, vì người này không biết, gọi là không biết không có tội. Cái đó là theo luật đời, còn theo luật nghiệp báo thì nó khác. Quý vị, quý vị nhớ rằng ở trong cái bài kinh này là Đức Phật đã dạy về cái luật nghiệp báo, chứ không phải là ngài nói theo cái luật đời. Cái luật đời còn có thể châm chế được, hay còn có thể cho rằng biết mà làm thì mới có tội, không biết mà làm thì không có tội, không đáng khiển trách. Thì giữa hai trường hợp đó, chúng ta nên phân biệt có hai cái sự khác nhau, chứ không phải là dựa trên bài kinh này mà chúng ta thấy có cái sự chống đối với cái lời nói của cái người thường ở bên ngoài. Nên chi khi người Phật tử chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta cần phải hiểu rõ là cái mãnh lực của tâm động lực thiện và tâm động lực bất thiện đó, nó có cái sức mạnh khác nhau. Khi một người tu tập thuần thục về thiện pháp, do tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ, khi mà họ tu tập nhiều như vậy, cái tâm họ hướng thiện nhiều như vậy, thì nếu mà họ có lỡ vi phạm cái điều ác, cái điều bất thiện một chút ít, thì cái điều thiện đó, cái tâm động lực rất là nhẹ, nó không đủ sức để mà nó trổ quả. So với tâm thiện thì động lực nhiều và mạnh, thì nó sẽ lấn lướt được cái động lực ác đi. Con người mà không khéo tu tập á, không có tu tập về thân, không tu tập về giới, không tu tập về tâm, về tuệ, người này vì động lực tâm của họ suốt cả ngày sống bằng cái tâm bất thiện thôi, cho nên thể mà họ có làm cái việc ác chút ít, thì chính cái chút ít đó nó cũng đủ để làm cho họ rơi xuống cảnh khổ địa ngục. Điều đó chúng ta nên hiểu theo một cái thí dụ mà Đức Phật đã thí dụ trong cái bài kinh này, về hạt muối hay là về một người nhà nghèo mà bắt dê, hay là một người nhà giàu mà bắt dê, một người nhà nghèo vẽ trái xoài hay người nhà giàu vẽ trái xoài của người khác. Đức Phật đã cho thí dụ rất là cụ thể, thì ở đây chúng ta phải hiểu là như vậy. Và khi người Phật tử chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta cũng xin nói thêm rằng hàng ngày trong đời sống người Phật tử chúng ta đừng có quá chi phối về việc này hay việc khác. Chúng ta giữ kẻ thật là chặt chẽ, nghiêm khắc, để rồi chúng ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta hãy giữ cái tâm tu tập cho nó tốt đẹp bằng cách làm mỗi ngày chúng ta thường xuyên niệm tưởng về cái tính chất vô thường của Phật, của vi, hay là sự khổ và vô ngã, hay là chúng ta an trú chánh niệm trong đề mục thiền định, thân quy nghi tế hạnh, giữ giới đàng hoàng. Thì như vậy trong trường hợp đó, thì cho dù
trời đất không đủ, mẹ nói gì không biết nói, nó không biết đừng ra không gì nói, người ta nghe đó.
Dạ, con thỉnh sư phụ Quang Hỷ trở lại mất. Các vị MC chúng ta sẽ coi chúng ta trực rung nha. Con xin một lần nữa thành kính thỉnh sư phụ trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
quý vị có nghe chúng tôi nói không? Ồ, dạ, xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì cái điều mà chúng tôi giải thích cho quý vị nghe đó, thì chúng ta nói tóm lại là điều mà Đức Thế Tôn đã thuyết ở trong bài kinh này là Đức Phật đã nói lên cái sự thật về cái mãnh lực của thiện nghiệp có thể lấn lướt được cái mãnh lấn lướt được cái bất thiện nghiệp, và điều đó Đức Phật đã khuyến khích cho chúng ta phải tu tập thiện pháp. Còn cái câu nói mà ở ngoài đời đời thường mà họ nói biết mà phạm lỗi thì có tội nhiều hơn là không biết mà phạm lỗi, cái đó là họ chỉ nói theo cái luật ở đời thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua một cái câu thảo luận. Đây là cái câu số 3. Câu số 3 này thì chúng con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 3. Câu số 3 có hỏi rằng có nên luôn luôn lo lắng về những nghiệp bất thiện nhỏ nhặt hay chăng? Có nhiều người thì người ta nghĩ rằng đối với những cái nghiệp bất thiện, những cái việc bất thiện mà nó nhỏ nhặt đó thì có người thì có tâm lý là lo lắng, có người thì có tâm lý thì người ta nói không đáng kể, thành ra người ta không có lo. Vậy thì theo ở trong tinh thần của Phật giáo thì mình có nên lo lắng về những cái nghiệp bất thiện mà nhỏ nhặt hay không? Con không biết là Đại Đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Nếu Đại Đức nghe được, thỉnh Đại Đức cho con một cái tín hiệu. Dạ, alo. Anh Nam Mô Bổn Thầy Giác. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, không biết Đại Đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy hay không? Nếu Đại Đức có mặt ở trước máy, con thỉnh. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Bây giờ con thỉnh Đại Đức cầm mic.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Kha Giác. Thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Khi nãy gặp trục trặc, không biết là Đại Đức Pháp Tính hỏi cái câu nào, chúng tôi không nghe rõ lắm. Câu 3 hả? Dạ, cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì khi mà mình nói rằng đến trên phương diện nghiệp báo đó, thì rõ ràng là nghiệp thì cũng có nghiệp lớn, nghiệp nhỏ, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, vân vân. Có những cái nghiệp mà nó đơn giản, nó rất là nhỏ nhặt, nhưng mà có những cái nghiệp là nó có thể sâu nặng từ ở bởi cái sự chủ tâm của mình, cái sự tạo tác của mình bằng cái tâm bất thiện, bằng sự chủ tâm mà tâm bất thiện đó, hay là tâm thiện cũng vậy. Ở đây đó thì mình nói rằng dù là mình cả cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện cũng vậy, Thí dụ như mình nói rằng tạo cái nghiệp, mà giờ mình nói trên cái phương diện nghiệp bất thiện trước đi. Cái nghiệp bất thiện mình làm á, thì nhiều khi cái tâm của mình chỉ suy tư qua những cái điều sơ qua thôi, nhưng mà mình suy nghĩ hoặc là mình tính toan tính lâu ngày nó trở thành nết. Tuy rằng những cái điều khởi đầu của ban đầu á, thì khởi đầu đó tâm mình chỉ nghĩ qua những cái điều, bây giờ mình nghĩ rằng mình chỉ nghĩ thoáng ra một cái cách là mình sẽ tìm cách để hại chúng sinh nào đó hay ai đó, thì ban đầu nó chỉ là sơ khởi, là mình chỉ nghĩ qua những cái điều đó thôi. Dạ, nghĩ như vậy thôi, nhưng sự thật ra cái tâm của mình nó cứ nghi suy nghĩ và dằn vặt như vậy hoài đó, thì cái tâm bất thiện của mình nó sẽ tăng trưởng mạnh. Cũng như vậy với một người mà lời nói đó, mà mình thấy rằng tuy rằng họ nói những cái đùa giỡn, chơi cười, nói những cái lời nói mà mình thấy rằng là nó không có mang đến cái lợi ích gì hết á, nhưng mà họ nói bằng một cách có như trịch thượng cũng vậy. Từ ở cái điều đó đó chúng ta thấy rằng tuy rằng một ngày một chút, một ngày một chút thôi, ban đầu á, nghiệp nó chỉ tuy là nhỏ, nhưng mà sau này nó sẽ tích ngưỡng tụ trở thành nghiệp lớn. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như mình thấy rằng mình quen nói dốc, nói coi như nó không thật, nói, tuy rằng nói ở ban đầu nó chơi thôi, chỉ là những chuyện mà nói chơi để cười qua loa thôi, nhưng mà mình nói lâu ngày nó trở thành cái nết quen của mình. Mà người ta nói rằng mình quân tập lâu quen, lâu ngày quen thì nó trở thành nết. Thì bởi vậy cho nên là sở dĩ mà mình, như chúng ta thấy rằng cái người mà họ làm cái nghề mà đâm heo thuốc chó đó, thì thật sự ra thì thân của họ hành động, nhưng mà mình thấy rằng nếu như mà lâu ngày mình nhìn vào cái sắc diện của người đó, mình sẽ thấy rằng cái người đó họ sẽ biểu hiện lên cái sắc diện mà mình thấy ở đó đó rất là hung tợn. Tuy rằng họ chém giết ở đâu mình cũng không thấy, họ giết con vật này con vật kia mình cũng không thấy, nhưng mà mình qua cái sắc diện của họ, họ làm một thời gian dài đó, thì có lẽ là mình cũng thấy được cái sắc diện của họ. Qua cái sắc diện đó mình có thể đoán biết người của họ rất là hung tợn. Tức là cái hành động nó khác nhau với cái sắc diện, nhưng mà cái sắc diện đó nó biểu hiện lên. Cũng như chúng ta thấy rằng người xưa họ nói đó, cái tâm nó liên quan đến cái tướng, và cái tướng nó cũng tùy thuộc vào cái tâm. Cái tâm tốt á, thì nó hiện lên cái tướng nó đẹp, tướng tốt, nhưng mà cái tâm nó xấu á, thì biểu hiện lên cái tướng nó cũng xấu. Đó là như vậy. Thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp của mỗi người quân tập. Mà chúng ta thấy rằng ngay cả cái nghiệp bất thiện á, hay là nghiệp thiện cũng vậy. Bây giờ mình nói trên cái nghiệp bất thiện, cái người mà quân tập quen làm những cái điều đó, tuy là nó nhỏ nhặt thôi, nhưng mà sau này nó trở thành một cái nghiệp lớn. Bởi vì mình quen làm cái nghiệp lớn, quen làm cái nghiệp nhỏ rồi, thì khi mà mình làm nghiệp lớn cũng không thấy khó khăn gì, không thấy khó khăn gì. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà cái nghiệp bất thiện á, mà mình biết rằng đó là cái nghiệp bất thiện, mình biết mình chặn nó đi, dù là nghiệp bất thiện nhỏ nhưng mà mình chặn nó đi, mình không làm những cái điều đó, thì nó trở thành mình suy nghĩ đến những cái điều mà liên quan đến nghiệp bất thiện, hoặc là quả của nghiệp bất thiện, nghiệp quả ác, quả của ác nghiệp. Mình thấy như vậy, mình suy nghĩ đến những điều đó, và mình tin như vậy đó, thì mình ngăn chặn mình không làm. Thì có lẽ là từ cái điều đó, nó làm cho cái nội tâm của mình, một ngày một chút mình sẽ dứt bỏ đi những nghiệp bất thiện đó. Thật sự ra chúng ta, như Đức Phật này dạy rằng, điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa, như nước nhỏ đầy bình. Chỉ cần mình tích lũy những cái nghiệp bất thiện nhỏ thôi, nhưng mà rồi thì cái nghiệp bất thiện đó nó lâu ngày nó tích tực. Thật sự ra đó, mình không phải là mình lo sợ, Mình lo sợ ở đây không phải là mình lo sợ để rồi mình chán nản, mình sụt lùi, nhưng mà sự thật mình lo sợ ở đây là mình biết được cái nghiệp bất thiện á, nó như vậy, mình tích tụ lâu ngày đó, mình tích tụ lâu ngày nó trở thành cái nết, và cái nết đó nó sẽ dẫn đến cái nghiệp bất thiện, mà mình có thể dễ dàng làm được cái nghiệp bất thiện rất là nhiều, dù là nghiệp nhỏ hay là nghiệp lớn. Cho nên là ở trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật có dạy rằng xa lắm giữa bờ này và bờ bên kia của đại dương cũng như vậy, xa lắm giữa thiện nghiệp và ác nghiệp. Một người mà quân tập ác nghiệp, dù là ác nghiệp nhỏ thôi, dù là ác nghiệp nhỏ thôi, nhưng mà rồi đó nó tích tập lâu ngày, nó trở thành một cái dễ làm, mà chúng ta có thể dễ làm cái việc nghiệp bất thiện lớn. Như vậy là đối với một người tu tập á, thì chúng ta phải ngăn chặn cái nghiệp, ngay cả những cái nghiệp nhỏ thôi. Giờ ý nghiệp là cái nền tảng gốc để tạo nên cái thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nhưng mà ý nghiệp nó khởi lên thì chúng ta biết dập tắt nó ngay, lánh xa nó ngay, tránh xa nó ngay, thì lần lượt thì nó sẽ là không dẫn đến cái hành động hay lời nói. Cũng như vậy, chúng ta cũng đừng có coi thường cái thiện nghiệp, dù là thiện nghiệp nhỏ. Bởi vì cái thiện nghiệp nhỏ đó, chúng ta, ví dụ như mới ban đầu của những cái bước sơ cơ chúng ta tu tập, thì chúng ta thường xuyên bố thí, chúng ta thường làm những điều này điều kia, dù là những việc nhỏ nhặt. Nhưng mà rồi đó, cái việc đó, đó chúng ta làm quen, và chúng ta làm quen, và sau này chúng ta làm rất là dễ. Như một người mà thường xuyên bố thí, dù là ban đầu thì chỉ là tập tễnh thôi, những cái tập tễnh ban đầu thôi, thì họ đi chùa thấy người khác bố thí, họ cũng bố thí, và thấy người khác niệm Phật hay là tham thiền thì họ cũng bắt chước tham thiền. Mặc dù là cái tham thiền, cái niệm Phật đối với họ thì thời gian của họ chưa có chuyên tâm lắm, tâm của họ chưa có thể có định nhiều lắm với một cái thời gian dài. Nhưng mà họ cũng tập dần như vậy. Nhờ tập dần như vậy thì họ mới thấy được quan hệ. Ban đầu thì những cái bước sơ cơ đó mà họ tập được những cái điều thiện nhỏ. Rồi họ giữ giới, ban đầu thì giữ được một, hai giới. Thí dụ giữ được cái giới sát sanh, giữ được cái giới trộm cắp. Nhưng mà họ không giữ được ba cái giới sau. Nhưng mà rồi lần lượt thì họ sẽ thấy tập dần. Cái gì cũng do mình tập thôi. Các nhà xã hội học họ nói đó, con người mình đó là một sinh vật, và một sinh vật đó, đó được tập dần. Ví dụ như không ai biết trước được, không ai biết trước từ trong bụng mẹ, mà mình biết được những cái chữ qua từng ở cái câu chữ, những cái chữ đó, thì chẳng qua là mình đã học từ lớp 1, lớp 2, mình đánh dần lại rap A, B, C, D, D từng con chữ một, từng chữ cái một, từ nguyên âm, từ phụ âm đó mình ghép lại mình mới đọc được cái chữ. Thì cái sự quân tập đó là do mình quân tập. Cũng như vậy mà người ta ở bên ngoài người ta nói rằng ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt đó. Ở đây là do cái thói quân tập của mình, cái cách quân tập của mình. Thì cái điều thiện á, mà chúng ta thấy rằng mình tập ngay cả những cái điều thiện nhỏ đó, điều thiện nhỏ mình đừng có bỏ qua, bỏ sót. Bởi vì cũng như là cái nấc thang mà quý vị thấy rằng mình bước từng cái nấc thang một, từ ở dưới thấp lên tới cao. Thì như vậy thì qua những cái chặng đường là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà mình phải đi qua. Và không ai mà có thể rằng nhảy giọt lên một cái hết, mà cũng từng bước như vậy. Thì cái người đó làm nó sẽ đi đến thành công. Đi bước nào thì chắc bước đó. Đi bước nào thì chắc thật bước đó. Thì cái đó mới là cái thành công của cái người mà tu tập cũng vậy đó. Cái người tu tập, người ngoài đời thì người ta làm ăn cái gì thì người ta đi bước nào chắc bước đó. Cũng như vậy, cái người tu tập từng cái pháp nhỏ, dù là thiện, việc thiện nhỏ mà mình cũng không bỏ qua, thì như vậy thì lần lượt sau này mình sẽ làm được nhiều cái việc thiện lớn. Thí dụ bây giờ chúng ta nói rằng mình tu tập, mình không có cái khoảng khắc mà tu tập giữ tâm trong những cái khoảng khắc chánh niệm, trong một cái ngắn ngủi đó thôi, trong một khoảng ngắn đó thôi, thì làm sao mình có một cái định lâu dài, có một cái định kiên cố được. Như vậy thì những cái bước sơ khởi ban đầu nhờ cái sự tập đó mà mình có được. Mà như vậy thì Đức Phật cũng có nói rằng mà điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cũng như vậy thì cái điều thiện mà mình cũng, điều thiện nhỏ mình cũng đừng có coi thường nó, và mình cũng tự tập dần Và vì vậy đó, chỉ như là cái nước nhỏ, nó được nhỏ giọt, một ngày một giọt huyết, thì cái nhiều giọt nước dồn lại trong một ngày thì sẽ được đầy bệnh thôi. À, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình không phải là lo lắng, đau khổ về mỗi cái thiện, việc thiện nhỏ, bất thiện hay là việc thiện, dù là nhỏ hay lớn, mà mình phải luôn luôn hãy gắn bó với những cái thiện nghiệp, dù là thiện nhỏ, dù là thiện nhỏ mình cũng làm. Một cái pháp bất thiện á, cái pháp bất thiện á, thì mình nên tránh xa, dù là nhỏ, mình cũng đừng sớ với nó, đừng có rớ với nó, hay hoặc là đừng có quan tâm tới nó, đừng có gần gũi với nó. Hay là trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài nói là thân cận với thiện pháp, tức là thân cận với những người thiện hữu. À, thiện pháp đó là một thiện hữu, là người bạn tốt mà để mình gắn bó. Như vậy thì tâm mình có tập dần, tập dần như vậy đó, cũng như là cái sự tinh tấn. Dạ, cũng như là sự tinh tấn đó quý vị. Quý vị thấy rằng là ở trong những cái chi phần của tinh tấn á, là mình ngăn chặn điều ác không cho sanh khởi. Và mình nếu mà điều ác đã sanh khởi thì mình nên đoạn tận nó đi, loại bỏ nó đi từ từ. Điều ác chưa sanh khởi thì mình ngăn chặn nó, không cho nó xâm nhập vào, để nó điều phối tâm mình. Và mình bảo vệ cái thiện tâm của mình. Và mình thiện tâm của mình chưa được đầy đủ thì mình tu tập, nên bồi dưỡng tu tập để làm sao thiện pháp của mình nó càng vững mạnh lên thêm, càng lớn mạnh lên thêm. Thì đó là một trong những cái sự tinh tấn của một người tu tập cũng vậy đó. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý. Giờ đây thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, con xin tri ân những lời thảo luận của Đại Đức Phật Tăng vừa rồi. Con kính bạch sư phụ Tây Siêu, còn một cái câu hỏi này, một câu thảo luận này, con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm. Tại vì ở trong cái câu số 2 này, có hỏi, sư Tây Siêu đã rời rung rồi, vậy thì còn ai nữa? Con thấy Đại Đức Pháp Đăng đã vào tâm rồi. Con xin kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng. Con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 2. Ở trong câu số 2 này hỏi rằng những nghiệp nào chỗ quả mang tính cố định, và cái nghiệp nào thì mang tính chất là bất định. Dạ, con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, trong cái câu thảo luận số 2, Pháp Tính tỉnh Pháp Đăng trả lời và Pháp Đăng kinh lễ Đức Tam Bảo. Kinh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong rùm kinh sở bài cô thuộc nữ thiên giới Phật tử. Nếu mình nói về cái nghiệp nào mà tổ quả mang cái tính cố định và cái nghiệp nào bất định, thì ở trong cái nghiệp cho quả thì quý vị thấy có cái thường nghiệp, cái trọng nghiệp, cái cận cử nghiệp và cái khinh tác nghiệp. Cái khinh tác nghiệp là một cái nghiệp nhỏ, cái trọng nghiệp là cái nghiệp lớn. Ví dụ chúng ta thấy như là cái chuyện của Angulimala đó, là giết người 999 người, nhưng mà dù giết nhiều người như vậy nhưng mà cái nghiệp này nó thuộc về cái nghiệp nhỏ thôi. Nó có thể là cái nghiệp chỉ làm một cái thời gian làm cướp thôi, nhưng mà nếu mà để Angulimala mà với Đức Phật Ngài quán, với cái tuệ quán của Ngài, với cái đại bi quán đó, thì Ngài thấy nếu mà để Angulimala là giết mẹ mình đó, nó trở thành cái trọng nghiệp. Mà cái người trọng nghiệp đó, thì sau khi chết nhất định phải rơi vào trong địa ngục. Thành ra chúng ta thấy như là tôn giả Devadatta đó, khi mà làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, Đức Phật Ngài nói là Devadatta sẽ bị rơi vào địa ngục. Và Đức Phật Ngài cho biết cái hình ảnh đó là Devadatta giống như cái người rớt xuống hầm phân mà không còn thấy cái gì có thể líu lên để người ta có thể núm kéo lên được. Thành ra quý vị biết đó, Đức Phật Ngài nói về cái trọng nghiệp đó là cái nghiệp mà sau khi Đức Thế Tôn là thấy được cái nghiệp đó trổ quả. Và nhất định là những người mà giết cha, giết mẹ, chích máu Phật, giết bậc A-la-hán hoặc là phá hòa hợp tăng, nếu ở trong cái đời này người đó làm á, thì sau khi thân hoại nghiệp mệnh chung trong kiếp này thì nhất định người đó sẽ rơi vào khổ cảnh, nên chúng ta gọi là trọng nghiệp. Trọng nghiệp nó cũng có hai loại trọng nghiệp, trọng nghiệp thiện là những cái thiền sắc và thiền vô sắc. Cái trọng nghiệp bất thiện đó là ngũ nghịch đại tội. Nên chúng ta thấy một cái tâm thiền á, như là tâm sơ thiền á, mà cái người đó đó khi mà thân quả mình chung cái tâm sơ thiền nó không quải á, thì nó sẽ cho ra cái tâm quả tái sanh về ba cõi sơ thiền như là phạm chứng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Và những cái người đó đó nếu mà có làm những cái nghiệp nhỏ nhen đó thì cái bản lịch thiền đó nó vẫn cho cái người đó sanh về cõi sơ thiền. Nên đó, những cái việc mà nhỏ nhặt đó, không có khả năng để chi phối được cái mãnh lực thiền, nên mình nói cái mãnh lực thiền cũng gọi là cái nghiệp gọi là tạm nghiệp, tạm nghiệp thiện. Nên khi mà quý vị biết một cái người mà họ chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới đó, thì những người đó mà họ giữ cái đề mục thiền này đó, thì dù họ có làm những cái việc gì linh tinh đó, thì những cái nghiệp đó cũng không có khả năng để kéo họ vào trong cái khổ cảnh được, vì họ đạt được cái gọi là cái trọng nghiệp, cái trọng nghiệp thiền đó, có nghĩa là họ đắc thiền đó. Nên sau khi thân quả mình chung thì họ sanh về cõi thiền. Thì đây là chúng ta hiểu cái trọng nghiệp nó có hai cái loại trọng nghiệp, là trọng nghiệp thiền và trọng nghiệp bất thiện. Nó cũng gọi là mang cái tính gọi là nghiệp cố định luôn. Rồi cái nghiệp bất định đó là chúng ta thấy như là cái khinh thiển nghiệp đó, cái khinh thiển nghiệp. Bởi vì trong cái thời gian trổ quả đó thì cái tâm nghiệp nó trổ trước. Nếu cái tâm nghiệp nó không có thì nó sẽ có cái thường nghiệp. Cái thường nghiệp là cái thói quen làm của chúng ta. Còn nếu không nữa đó thì nó sẽ xuyên qua cái hình ảnh là cái khinh tác nghiệp, là cái nghiệp nhỏ. Còn nếu không nữa nó có cái nghiệp nữa là cái cận tử nghiệp. Cái nghiệp mà lúc cái hình ảnh mà trong lúc chết đó. Trong lúc chết. Muốn nói đến cái thường thường chúng ta thấy một cái người mà gọi là chết mà họ trong lúc họ mê muội đó, thì cái nghiệp của họ nó có thể trổ sanh bất cứ cái loại nào, bất cứ cái loại nào. Có thể là nhiều khi quý vị thấy có những cái hình ảnh mà chúng ta nghe như là cái câu chuyện mà một cái vị ngoại đạo mà nói về cái thuyết luân hồi tịnh quá, mà có hai người nghe được đó, hai người đã đều nhớ được kiếp trước hết đó. Một cái người nhớ được kiếp trước là họ giữ giới, họ là người Phật tử giữ năm giới, nhưng mà họ chết họ sanh làm một cái người tớ trai. Trong khi cái người kia trước kiếp trước làm cái nghề đầu tể, nhưng mà lại sanh làm tể tướng. Thì lúc mà cái ông ngoại đạo ông thuyết về cái thuyết luân hồi tịnh quá, có nghĩa là không có ảnh hưởng nhân quả luân hồi gì đó, mình sanh ra đó rồi mình tu tập một mình sanh ra rồi một thời gian á, thì cũng như là 84.000 kiếp vậy, tự nhiên mình trong sạch. Nó giống như cái cuồng chỉ vậy, thả ra rồi nó chảy hết cuồng chỉ là nó kết thúc thôi. Thì cái sự kết thúc của chúng sanh nó giống như cái cuồng chỉ chạy dài. Những cái việc mà nó trổ sanh là tình cờ hên xui thôi, chứ thật sự là nó không có nhân quả gì hết á. Thì khi mà nghe như vậy thì cái ông kia đó, ổng nhớ được kiếp trước ổng là đồ tể á. Nhớ được kiếp trước ổng làm đồ tể, mà kiếp này ổng làm tể tướng á, thì ổng cũng đồng ý với ông ngoại đạo này. Còn cái anh chàng kia, ảnh nhớ kiếp trước ảnh là Phật tử giữ năm giới, mà bây giờ ảnh chết ảnh sanh làm tớ tai thì ảnh cũng chấp nhận luôn, có nghĩa là tình cờ hên xui thôi chứ không có nói đến cái nghiệp trổ quả. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta thấy đó, cái anh chàng mà bây giờ làm tớ tai đó, là đức lúc bây giờ Đức Bồ Tát cho biết là kiếp trước của ảnh nữa đó, là ảnh là cái người cận sự nam. Nhưng mà cái kiếp đó thì ảnh lại gặp một cái vị Phật độc giác hỏi đường vào kinh thành. Thì ảnh có một cái lời nói và nặng nề, có nghĩa là lúc mà ảnh đi kiếm bò đó, mà ảnh thất lạc, ảnh không có gặp được con bò mà gặp được cái vị tu sĩ mà hỏi đường vào thành đó. Thì ảnh có lời nói rằng cái người gì mà không có biết đi vào thành, cái nước đi ở đợ làm tôi tớ thôi. Thì do cái lời mắng một cái vị thánh đó, nên bây giờ ảnh sanh ra cái nghiệp đó, nên cho ảnh sanh làm tôi tớ. Còn cái ông mà ổng nhớ kiếp trước ổng làm cái người tể tướng đó, ổng kiếp trước đó là ổng người đồ tể, kiếp này ổng làm tể tướng đó, là cái kiếp trước cái kiếp đó thì ổng đã cúng dường cái bảo tháp của Đức Phật, và do cái nhờ cái phước của cúng dường bảo tháp của Đức Phật nó nên cho ảnh sanh làm người tể tướng. Nhưng mà ảnh nhớ được kiếp trước, cho nên không nhớ được kiếp trước nữa. Thường thì chúng ta thấy cái nghiệp nó có cái lại nghiệp mà cái hậu báo nghiệp đó, là nó chúng ta làm xong nó không có đổi sanh liền và nó đổi sanh từ cái kiếp thứ ba trở đi đó, thì chúng ta gọi là cái hậu báo nghiệp. Thường thường những cái gì mà nó cho ra hiện tại chúng ta gọi là hiện báo nghiệp, và cái nghĩa là có thể là chúng ta làm nó đổi quả liền, còn nếu không nó có thể là sanh báo nghiệp là cái kiếp sau, hậu báo nghiệp là từ kiếp thứ ba trở đi. Nên chúng ta thường thường thấy cái động lực, kể cái động lực thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp. Nhưng mà nếu cái động lực thứ nhất nó không đổ quả đó, nó còn cái động lực thứ bảy nó cho ra sanh báo nghiệp, đó là cho mình tái sanh kiếp sau. Nếu mà cái sanh báo nghiệp đến nó không có khả năng nữa đó, thì nó sẽ có cái hậu báo nghiệp. Cái hậu báo nghiệp là cái nghiệp mà mình đã làm từ trước đó, bây giờ nó có khả năng nó trổ sanh cho mình. Thành ra cái hậu báo nghiệp đó nó cho ra thì mình sanh vào cái cõi vui. Và chúng ta cũng thấy một điều là, ví dụ chúng ta thấy như là trong kinh nói về bảy cái người phụ nữ đó, suốt 100.000 đại kiếp đó, chưa có từng rơi vào bốn đường ác đạo, như là hoàng hậu Khê Ma, bà Gia Du Đà La, rồi bà Gotami, rồi nàng Ức Ba La Quan Na. Thì nói đến những cái người phụ nữ đó là muốn nói đến cái những người phụ nữ đó có một kiếp làm em của Đức Phật và tạo được cái thiện nghiệp đó nó có sức mạnh, nghĩa là suốt 100.000 kiếp mấy người này không có biết rơi vào khổ cảnh. Giống như quý vị thể hiểu như là giống như một người đi buôn một cái chuyến hàng mà lời nhiều vậy đó, về ăn 50-70 năm mà chưa hết cái tiền lời, có nghĩa là chưa hết, dù là sống qua 70 năm á, ăn cái đồ ăn đó, nhưng mà do cái tiền lời của chuyến hàng đó, giống như mình sanh ra đời mình làm được cái phước, mà cái phước đó nó có thể cho mình hàng trăm kiếp mình không có rơi vào khổ cảnh. Thì thành ra chúng ta thấy cái nghiệp mà có thể là nhiều khi chúng ta tạo những cái nghiệp đó, cái nghiệp đó nó có cái mãnh lực đó, nó cho chúng ta nhiều cái sự an vui, nên cái nghiệp đó mà chúng ta thấy rằng nó có thể tỷ cái thứ ba nó trổ sanh đến vô lượng kiếp. Nên nó thường thường chúng ta làm một cái điều ác điều thiện gì á, nó cũng có ba cái loại nghiệp cái đó. Trong cái động lực á, nó có ba cái loại nghiệp đó. Nếu cái động lực tiến đức trong cái lộ trình tâm đó thì nó cho ra cái hiện báo nghiệp. Nếu mà cái đó nó không có trổ quả đó thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Nhưng mà nó còn cái động lực thứ bảy nó cho ra sanh báo nghiệp, là cho chúng ta tái sanh vào cái kiếp người trời gì đó, hay là địa ngục gì đó. Đó là cái sanh báo nghiệp trong cái lộ trình tâm động lực đó. Còn nếu không á, thì nó còn năm cái giữa. Năm cái giữa là từ cái thứ hai đến cái thứ sáu, thì nó cho ra hậu báo nghiệp, là nó sẽ trổ quả cho chúng ta nhiều cái kiếp được an vui, hay là nhiều cái kiếp bị đọa đày. Ví dụ chúng ta thấy tôn giả Đê Quá Tá mà làm thân Phật chảy máu rồi đó, thì đọa địa ngục là cái sanh báo nghiệp. Nhưng mà cái hậu báo nghiệp là cả một kiếp trái đất luôn. Có nghĩa là từ cái lúc mà trái đất thành hình cho đến trái đất bị hoại diệt là tôn giả Đê Quá Tá phải ở địa ngục suốt một cái thời gian một kiếp trái đất. Như vậy là quý vị đừng có nghĩ rằng cái đó là cái gì, cái đó là cái hậu báo nghiệp đó. Đó. Rồi hay là chúng ta nghe cái câu nói rằng sau khi đọa địa ngục rồi đó, người đó sanh làm nhiều kiếp làm ngạ quỷ nữa. Đọa địa ngục là một cái khổ cảnh, bây giờ sanh làm nhiều kiếp làm ngạ quỷ nữa. Bây giờ làm hay là nhiều kiếp làm chó đói, như là tiền thân của ngài Lô Sát Cá Tế Xá đó, có một lần được ăn đồ no mà người ta ói ra, hoặc là người ta sanh đẻ đó. Thì quý vị nghe cái đó là cái nghiệp nó dư sót mà cái hành động bỏ đói cho vị A-la-hán. Với cái lời nói tương đối xúc chạm và bỏ đói vị đó, nên cái giờ cái rơi vào địa ngục mà sanh làm ngã quỷ đói, sanh làm súc sanh đói, bây giờ sanh làm người như là Lô Sắt Cá mà còn vẫn bị đói. Thì chúng ta thấy cái đó là nó trở thành cái nghiệp đó, nó trở thành sanh báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp, có nghĩa là nó cho rơi vào địa ngục, rồi bây giờ nó cho tiếp tục nữa là nhiều kiếp bị khổ đau. Thì chúng ta thấy cái đó là cái hậu báo nghiệp. Và như vậy thì cái nghiệp nó trổ sanh đó, thì nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái người mà như là phạm cái một cái việc làm đối với A-la-hán, chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà ngài Lô Sát Cá Tế Xá đó, thì kể là vị đó là vị tỳ khưu trong cái thời kỳ đó mà ganh tị với vị A-la-hán, và có một cái lời nói xúc chạm mà có cái ý mà bỏ đói vị đó, nên sau này quăng đồ ăn vào cái đống lửa cháy, và sau khi mà thân quả mình chung bị đó rơi vào trong địa ngục, rơi vào địa ngục, sanh làm ngã quỷ, sanh làm súc sanh, rồi sanh làm người bị đói khổ như vậy. Thì chúng ta thấy cái đó là những cái hậu báo nghiệp, nó có một cái sức mạnh còn dư tàn, giống như lửa nó cháy lớn quá rồi cái sức nóng của than hừng nó còn ở lại, than mà nó nguội rồi cái sức nóng của tro nó cũng vẫn còn. Thì chúng ta hiểu cái đó giống như cái hậu quả nghiệp vậy. Nên thường thường chúng ta thấy cái nghiệp mà nó trổ quả, cái mang cái tính cố định đó là cái trọng nghiệp. à, cái tận nghiệp thiện hay bất thiện. Còn cái nghiệp bất định đó, thì chúng ta có thể hiểu như là cái khinh thác nghiệp. À, chúng ta nghe ví dụ như Đức Phật chúng ta nói về cái câu chuyện Bồ Tát Suyana Thamma mà lúc mà bị vua Dắt Khá bắn á. À, bắn có nghĩa là đó là cái nghiệp dư sót ngày xưa, ngày có một kiếp đó ngày bắn cái hoa à, rồi đứt đầu con sâu. À, bây giờ ngày không có cái tận nghiệp nào lớn hết, mà không có cái thường nghiệp nào mà chen vô hết, nhưng mà do cái khinh đắc nghiệp. À, nói là cái kiếp đó là cái kiếp xa xưa đó, ngày bắn một con sâu, bắn cái bông, nhưng mà cố ý bắn cái bông, nhưng mà trong đó có con sâu nó bị đứt đầu. À, giờ sau thì con sâu nó mới sanh làm vua Dắt Khá. À, vua Dắt Khá thì bây giờ thì có ý là bắn con nai chứ không có ý bắn Đức Bồ Tát, nhưng mà lạc cái mũi tên lại đâm trúng Đức Bồ Tát. Thì chúng ta thấy đó là cái nghiệp, gọi là cái nghiệp, cái khinh đắc nghiệp. À, ngày xưa thì Đức Bồ Tát đó, bắn là bắn cái bông, à, không có ý bắn con sâu, nhưng mà trong đó có con sâu là vua Dắt Khá sau này. À, còn bây giờ vua Dắt Khá bây giờ là có ý bắn là bắn con nai, vì những con nai này nó thường đi với Đức Bồ Tát Suyana Thamma, nhưng mà khi bắn thì lại bắn trúng Đức Bồ Tát Suyana Thamma, và cho biết rằng cái đó là cái khinh đắc nghiệp, cái nghiệp ngày xưa ngày đã làm, tuy rằng nó nhỏ nhắn nhưng mà bây giờ nó có cơ hội để trổ quả. Thì chúng ta gọi cái đó là cái khinh đắc nghiệp, là những cái hành động lỗi lầm mà nó nhỏ nhặt từ xưa mình làm, như là mình bắn cái bông nhưng mà rồi lại chết con sâu ở trong đó, thì sau này nó có cơ hội thì nó cũng có những cái trường hợp y như vậy. Thì qua cái câu hỏi của Đức Pháp Tính là cái câu hỏi số 2 nói về cái nghiệp nào mà trổ quả mang cái tính cố định, thì thật sự cái cố định là phải nói đến cái trọng nghiệp. Cái trọng nghiệp là cái nghiệp gọi là nặng nhất á, rồi kế tới là cái thường nghiệp, là cái nghiệp mà thói quen. À, kế tới nữa là cái tận tử nghiệp, là cái nghiệp lúc chết. À, kế tới nữa là cái khinh đắc nghiệp, là cái nghiệp mà nhỏ nhặt. À, cái nghĩa là nó có khả năng thì cũng trổ quả. Như vậy thì chúng ta thấy cái nghiệp mà bất định đó là cái khinh đắc nghiệp, còn cái nghiệp cố định đó là cái trọng nghiệp. À, chúng ta nên hiểu như vậy. Bây giờ thì cũng thấy có tượng tọa, chúng tôi thấy có tượng tọa đời siêu vô mà không biết phải không, giờ lại không thấy thượng tọa đâu. À, chúng ta xin chia sẻ cho quý vị cái câu hỏi số 2, câu sở số 2 mà Đức Pháp Tính hỏi chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Chúng tôi xin chúng tôi vào trễ, chúng tôi đóng góp mà một câu như vậy. Bây giờ chúng tôi xin cảm nhất về đại Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Giờ đây thì kính thưa quý vị, chúng ta còn một câu thảo luận nữa, nhưng không biết rằng là đại đức Tây Quyền có mặt ở trước máy hay không. Con thỉnh đại đức Tây Quyền Quan Hỷ thảo luận giùm cái câu số 4 này. Câu số 4 này hỏi nghiệp cho quả tự nhiên hay là phải qua một cái sự phán xét của một cái đấng nào đó. Không biết để đức tự. Dạ, còn chắc có lẽ rằng là sẽ dạ sa thú, con thỉnh Đức Tự Quyền thảo luận giùm câu số 4 này.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Giá Sa Sơ Địa Chúng, nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chư Phật tử. Kính lễ đến Đức Phật Tính, Đức Phật Đăng, Đức Phật Tân, Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính thưa quý vị, với thời gian không có nhiều, cho nên chúng tôi sẽ trả lời rất là ngắn và đi vào những cái điều chính. À, có thể nói rằng nghiệp á, nó trả cái quả, có qua cái sự phán xét nào của một đấng nào không? Kính thưa quý vị, ở trong tinh thần Phật giáo, nghiệp là hành động do chính tự mỗi cá nhân một có thể làm. Chúng ta làm việc lành thì kết quả là nghiệp trắng sẽ kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen, nghiệp không trắng không đen sẽ kết quả không trắng đen. Thì vì vậy cho nên ở đây là do chính tự chúng ta làm, chứ không có một thần linh thượng đế nào ban phước giáng họa, có một người nào đó rồi xử tội ta. Quả thật thì những cái điều mà chẳng hạn như chúng ta biết là có một số kinh văn mà giải khuyến tu, chúng ta chết xuống rồi diêm vương xử tội như thế này cái kia, thì chẳng qua đó là một cái điều mà người ta khuyến tu chúng ta đừng có làm cái điều ác thôi. Chứ sự thật ra cái nghiệp của chúng ta thì không ai đem tới ai cả, mà do chính tự cái nghiệp của mình, nó là một cái tòa án công bằng nhất. Nó là một cái nơi mà xử xét mà không có, có ai mà có thể nói rằng trên cuộc đời này công bằng là tòa án của nghiệp quả. Không phải tự nhiên mà chúng ta bị nghèo khổ, không phải tự nhiên mà chúng ta bị ngu dốt, không phải tự nhiên mà chúng ta bị xấu xí, không phải tự nhiên mà chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được may mắn. Mà trăm năm phút và may mắn đó, nó chỉ là vấn đề do mỗi cá thể của con người, do chính chúng ta đã tạo từ tiền thân. Và kính thưa quý vị, cũng như chính chúng ta tạo cái thiện sự, chính chúng ta đã tạo cái thiện nghiệp, chính chúng ta đã tạo cái thiện duyên với Phật Pháp thì chúng ta gặp Phật Pháp. Mà chúng ta tạo nghịch duyên, chúng ta không có thuận tùng thì chúng ta đi theo cái tà đạo, tà sư vân vân, thì đó là do chính nghiệp của mình. Bởi cho nên nghiệp nó không ai phán xét, không ai có thể mà dự phần được. Chúng ta hãy nhớ rằng tận nhân lực mới tri nghiệp quả, chứ tận nhân lực không phải là tri thiên mệnh. Điều đó không có thiên mệnh nào mà gắn đặt cho ta là tốt là xấu cả. Vì vậy cho nên đứng được cái nhìn, thì khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta nên có một cái sự phán xét. Chúng ta là một, kính thưa quý vị, chúng ta là một đấng phán xét cho chính mình, chứ không ai phán xét cho ai cả. Và chính chúng ta phán xét cho chúng ta, nếu chúng ta làm điều lành thì tự chúng ta là một đấng sáng tạo, chúng ta sẽ tự phán xét cho chính mình là sẽ được tốt. Và nếu như chúng ta đã làm một điều ác thì tự chúng ta sẽ phán xét là chúng ta sẽ bị một điều ác. Mà nếu như bị điều ác đó chúng ta muốn cải và sửa đổi thì chúng ta phải làm nhiều cái việc lành, như câu Pháp Cú Kinh chúng ta đã nói: ai dùng các hạnh lành số mờ các ác nghiệp, chói sáng cả đời này như trăng thoát mây che. Nó là như vậy. Thì xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Đã hết thời gian, đúng 10:30 trên cái đồng hồ máy của chúng tôi đã hiện như vậy. Và kính chúc toàn thể để chúng an lạc, và kính cũng thỉnh để được Pháp Tính trở lại để điều hòa rung.
Dạ, xa thú Đại Đức Thầy Quyền. Đại Đức Thầy Quyền con rất là vui khi nghe lời thông linh của Đại Đức. Và Đại Đức đã thông báo đã đến giờ giới nghiêm rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Thầy Quyền đã khép lại chương trình của buổi học Rung Phật Pháp Bú Tát Thăng Mát. Ngày mai thì kính mời quý vị bằng tập vào Rung như giờ của thường đề, chúng ta sẽ được nghe thời thuyết giảng của Ni Sư Liệu Pháp. Đồng thời chúng tôi cũng xin chúng con xin kính chúc quý chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài được một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn sống trong sự cát tường dưới ánh hào quang của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân và để bằng hồi hướng, sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thụ làm thầy, chúng con hành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi điều hợp chương trình. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả, giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các Phật hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Sukatang katang, ye ta ta sanyino ati ye ya sa ta sanyino. Yeah.